Điều này thật bất ngờ đối với tôi cũng như đối với anh chị em. Tôi đi xuống, tôi phải thú nhận rằng tôi hầu như đã đóng vai một kẻ giả hình. Tôi đến trễ chỉ một chút. Tôi nghĩ anh Neville sẽ giảng khi mình đến đó. Vì vậy anh ấy sẽ không trách mình. Anh ấy sẽ tiếp tục giảng. Khi tôi bước vào cửa, Billy nói với tôi, cậu ấy nói, anh Neville đang giảng rồi, bố vừa kịp giờ. Tôi nói, tốt. Bước vào, anh ấy nói, tôi chưa bắt đầu giảng, tôi chỉ đang chờ đợi. Vì vậy tôi nghĩ, ồ, có lẽ mình có thể, tôi biết anh ấy giảng như thế nào, 2 hay 3 lần một ngày, điều đó hầu như làm anh em kiệt sức. Chúng ta biết điều đó, đặc biệt là khi họ còn trẻ, như chúng ta, anh em biết đấy, và những người trẻ tuổi này mà không chịu được lâu. Vì vậy, chúng ta hầu như ở với nhau, như những người anh em, và chúng ta gần như sánh vai nhau, và tấm lòng của chúng ta với nhau, ý niệm của chúng ta với nhau, để chúng ta có thể làm việc với nhau cho nước Đức Chúa Trời. Và chúng tôi muốn được ở cùng nhau với anh chị em. Đó là một điều tuyệt vời. Vì vậy, tôi chỉ cầu xin Chúa ban cho tôi một đề tài ngắn gọn ở đó. Điều gì đó khác, phần nào hầu như bắt đầu. Không biết tôi sẽ nói gì cho đến bây giờ, nhưng chúng ta chỉ bắt đầu. Và rồi bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt chúng ta, thật đúng là chúng ta. Tôi được cho là bắt đầu một đợt nhóm 6 ngày ở Fairbanks, Alaska. Ngày 15, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ có thể lên đó vào lúc này. Bởi vì tôi có một cuộc hẹn khác mà tôi sẽ đến qua ở British Columbia. Vì vậy, tôi không nghĩ tôi sẽ có thể đến được lần này. Ngoài ra, họ muốn tổ chức một hội thương gia cơ đốc. Tôi chắc chắn cầu xin và mong muốn những lời cầu nguyện của anh chị em cho những buổi nhóm sắp đến mà chúng ta đang cố gắng chuẩn bị cho bây giờ. Và tôi đã có một lời mời cách đây vài ngày về điều gì đó mà nghe có vẻ tốt với tôi. Và tôi không biết có Chúa ở trong đó hay không. Tôi sẽ chỉ phải chờ đợi và tìm thấy. Các thương gia muốn tôi đến Phoenix vào tháng Giêng và đi đến mọi nhà thờ một đêm tất cả qua thành phố Phoenix và rồi có hội đồng sau đó. Điều đó nghe có vẻ thú vị đối với tôi bởi vì nó sẽ cho một cơ hội cho tôi để nói chuyện với các giáo hội và với tất cả các mục sư truyền đạo. Thông thường mọi người nghĩ khi về tôi bởi vì tôi rất hay thốt ra những lời lẽ chống lại các tổ chức, rằng tôi chống lại những người trong tổ chức. Tôi không phải thế, hoàn toàn không, bởi vì những người, con người. Thật giống như nếu tôi nhìn thấy một người đi xuống dòng sông ở đây trong một chiếc thuyền, và chiếc thuyền đó đầy những vết rò rỉ, và tôi biết điều đó, và biết rằng con thuyền đó sẽ không bao giờ có thể đi qua những gợn sóng dưới đó. Tôi sẽ la hét và lên án con thuyền đó hết sức như có thể được, nhưng không phải con người trên thuyền. Tôi đang lên án con thuyền. Tôi biết con thuyền sẽ không đi đến được điều đó, và tôi biết tổ chức sẽ không làm điều đó, nhưng tôi biết những người ở trong đó sẽ làm được điều đó nếu các bạn bước ra, thấy không? Nhưng nó giống như nếu anh em có một chiếc xe hơi cũ, và anh em đang đi lên một ngọn núi, và tôi biết khi anh em bắt đầu đi xuống phía bên kia, anh em không có phanh. Tôi sẽ không chống lại người đó. Tôi đang la hét chống lại anh ấy. Không phải anh ấy, mà là chiếc xe mà anh ấy ngồi. Anh ấy sẽ bị thương. Và đó là về các tổ chức. Tôi nghĩ những người nắm giữ những tổ chức đó như thế, đó là chính Đức Chúa Trời. Và họ lìa bỏ lời Đức Chúa Trời, chỉ để nắm giữ tổ chức. Ồ, khi họ làm điều đó, tôi e rằng họ sẽ phạm một sai lầm quan trọng. Và tôi không có bất cứ điều gì chống lại cá nhân con người, nhưng đó là con thuyền mà anh ấy đang lái. Đấy, tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó. Tổ chức sẽ không bao giờ làm điều đó, nhưng Đấng Christ sẽ làm. Vì vậy, chỉ cần bước ra khỏi con thuyền bị rò rỉ của chủ nghĩa tổ chức, vào trong con tàu Sion an toàn, con tàu xưa mà chưa bao giờ cập bến đúng lúc, Đấng Christ. Và đó là suy nghĩ, nó sẽ cho tôi một cơ hội để nói chuyện với những người đó. Bây giờ tôi nghĩ, có lẽ tối nay đó là đêm tiệc thánh, và tôi nghe nói họ đã có một lễ báp têm, sẽ có một lễ khác. Tôi thích đi xuống để dự tiệc thánh. Tôi đã bỏ lỡ nó lần vừa qua, không có mặt ở đây, tôi đã bỏ lỡ nó. Và tôi biết đây là Chúa Nhật đầu tiên, vì vậy tôi đã chuẩn bị ở đây để tôi có thể dự tiệc thánh tối nay. Vì tôi thật sự nghĩ rằng bổn phận của mỗi cơ đốc nhân là dự tiệc thánh. Kinh Thánh nói nếu các ngươi không dự tiệc thánh thì các ngươi không có phần chi với ta. Và tôi tin rằng đó là một thời gian thử thách cho những cơ đốc nhân. Nếu chúng ta không nhận lấy nó, chúng ta không có phần chi với Ngài. Và nếu chúng ta nhận lấy nó có một cách không xứng đáng thì chúng ta phạm tội với thân thể và sự chết của Đấng Christ. Vì vậy nó đến chỗ để nó giữ cho Cơ Đốc nhân cầu nguyện. Khi anh ta đến dự tiệc thánh, chúng ta nên đến một cách tôn kính, trang trọng, thiêng liêng, bước lên, xưng nhận tất cả những điều sai trái của chúng ta, cầu nguyện cho người khác. Không chỉ thế thôi, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy, nếu có một anh em hay chị em nào ở giữa chúng ta, mà chúng ta cảm thấy hơi lạc lõng ở đâu đó, tấm lòng của chúng ta nên mang gánh nặng về người đó trong đêm tiệc thánh đặc biệt, để nhìn thấy họ, rằng họ sẽ có thể bước lên và dự tiệc thánh, không bị lên án với thế gian, bởi vì họ là anh chị em của chúng ta. Bây giờ trong vài tuần qua, hai tuần, tiếp tục 3 tuần, tôi đã không nói được nhiều. Tôi vừa nghỉ ngơi, vì đây hầu như là một mùa nghỉ ngắn đối với tôi, trước khi sự thúc đẩy lớn lao. Nghe Neville nói về những lời tiên đoán này giữa các chính trị gia và những người thực sự có sự hiểu biết về những điều đó, về một cuộc chiến tranh nguyên tử gần kề, sẽ kéo dài từ tháng 12 đến tháng Giêng. Ồ, nó thật sự, điều đó gần như đúng, họ sẽ tuyên bố điều đó và bắt đầu nó, và sau đó một vài quả bom, và điều đó sẽ giải quyết nó. Vì vậy, quốc gia không thể tồn tại trong một cuộc chiến tranh nguyên tử. Chúng ta thật sự không thể làm điều đó. Nhưng điều đó không cảnh báo Cơ Đốc nhân, hoặc nó không nên cảnh báo Cơ Đốc nhân. Chúng ta nên sẵn sàng bất cứ lúc nào, chờ đợi Chúa chúng ta đến, và nhiều lần đấy những... Điều này không được ghi âm. Điều này chỉ ở đây tại nhà, không có băng ghi âm. Vì vậy, anh em không phải dè chừng những gì mình đang nói về việc ai đi đến người nào khác hay đại loại như vậy. Chỉ là những người nhà. Tôi nói với anh em những gì tôi đang làm. Tôi đã đi săn sóc nâu, và nhưng không tốt cho lắm. Không có quá nhiều sóc. Và tôi sẽ đi đến Alaska bây giờ, đi săn cừu. Và có lẽ một số người có thể, rất nhiều người, anh em không thể nói điều đó trên băng ghi âm hay điều gì đó, bởi vì có nhiều người không tin vào việc đi săn chút nào, và nhưng tôi luôn để ý, chính là họ không tin vào việc săn bắn, chỉ mang đến cho họ một miếng thịt, họ rất hài lòng với điều đó, anh em thấy đấy. Và giống như người phụ nữ đã có lần, đã nói với tôi, bà ấy nói, anh Branham, anh muốn nói với tôi rằng anh đi săn thỏ à? Tôi nói, vâng thưa bà, bây giờ tôi không đang nói về linh hồn quý báu đó. Bà ấy đã chết. Và bà ấy nói, ồ, thật lố bịch, anh không nên bắn những con thỏ đó. Vì vậy, thế thì không phải, mùa săn chưa kết thúc cho đến khi cũng những người phụ nữ đó nói, anh có thể mang cho tôi một vài con thỏ đó không? Bà nói, chúng là những thứ ngon nhất mà tôi từng ăn. Tôi nói, ồ, tôi nghĩ đó là những gì tôi gọi là văn hóa, hiểu không? Và người nào đó nói, ý anh là gì? Tôi nói, người phụ nữ đó có văn hóa. Tôi đã nói, văn hóa là người nào đó không đủ can đảm để giết một con thỏ, nhưng có thể ăn nó sau khi người nào khác đã giết nó. Vì vậy tôi nghĩ đó là những gì? Đó là những gì anh em gọi là văn hóa. Ồ, tôi là, tôi không. Tôi là một người ủng hộ công cuộc bảo vệ thiên nhiên. Tôi không tin vào sự giết chóc và tàn phá. Tôi dạy con trai của tôi, những người đang đi săn với tôi, đừng bao giờ lấy bất cứ thứ gì trừ khi anh định ăn nó, thấy không? Hãy để mặc nó, đừng bắn một con chim chỉ vì một điểm ngắm, thấy không? Điều đó không đúng. Hãy kiếm một mục tiêu, đặt nó lên đó và bắn vào nó. Anh em định ăn con thú săn, thế thì nó được đặt ở đây vì mục đích đó và lãng phí nó, cũng giống như lãng phí bất cứ thứ gì khác. Thật không đúng khi làm điều đó, bắn thú vật vì mục đích làm cái bia. Và khi tôi đi vào những ngọn núi, thưa các bạn, không quá nhiều lên đó để đi săn, tôi sẽ đi đến đó để ở một mình với Đức Chúa Trời. Một số người trong các bạn, nếu các bạn để ý, kinh nghiệm lớn nhất của tôi mà tôi có là khi tôi đi săn xa, khi tôi gặp Đức Chúa Trời. Trong tất cả những kinh nghiệm của tôi chưa bao giờ có một lần như tôi đã có buổi sáng nọ. Ngay trên đây, đi săn sóc, tôi đã thấy nhiều điều trong đời sống mình và những dấu kỳ phép lạ và vân vân. Nhưng điều đó đập vào tôi mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì mà tôi đã từng có. Cứ tưởng tượng bây giờ, ngay khoảng thời gian trong ngày, mưa mây mù bao phủ khắp nơi và thấy đang đứng trước mặt tôi, mọc lên giống như một cái chén đặt trên một ngọn đồi mọc ở đó. 3 cầu vòng vươn lên cao hơn và cao hơn cho đến khi anh em bị tê liệt khắp người đến nỗi anh em hầu như không thể nói được. Rồi bước đến gần nó và nghe Ngài phán và xác nhận chính sứ điệp mà anh em đang rao giảng là lẽ thật, hiểu không? Nói Chúa Giêsu của Tân Ước là Đức Giê-hô-va của Cựu Ước, Ngài chỉ thay đổi mạng che mặt của Ngài. Ồ, tôi ngồi nghiên cứu điều đó. Tôi tìm thấy cũng từ ngữ đó nơi mà Ngài đã thay đổi dáng vẻ oai nghiêm của Ngài trong tiếng Hy Lạp đã có nghĩa là thay đổi mặt nạ của Ngài, không chính xác mạng che mặt của Ngài. Nhưng mặt nạ của Ngài, nó đến chỗ Ngài đã được biến đổi đấy. Điều đó có nghĩa là Ngài đã thay đổi đường lối của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va. Và Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã thay đổi chính Ngài từ một thần và trở nên một người. Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời không hề thay đổi. mà đó là cha và đây là con, là cùng một thân vị. Và làm thế nào lúc đó Ngài đã ban cho tôi điều gì đó để nói? Ý Chúa, mục tiêu của tôi là ở trên cùng cây đó vào buổi sáng gần bình minh. Và tôi hy vọng Ngài hiện ra với tôi lần nữa. Tôi tin rằng Ngài sẽ làm điều đó để tôi có thể biết phải làm gì. Tôi có một gánh nặng trong lòng vì dân sự, vì tôi thấy thì giờ đang đến gần và biết rằng nhiều người chưa sẵn sàng và nhiều người thân yêu của tôi không biết làm gì hay nói gì. Và tôi sẽ đi lên và xem Ngài sẽ phán bảo tôi điều gì. Vì vậy, hãy cầu nguyện cho tôi. Rồi tôi ra đi, chiều mai hoặc sáng thứ ba, một anh em trong hội thánh ở đây, và tôi đang đi đến British Columbia, và tôi sẽ đi ra với một nhóm mục sư ngũ tuần. Được tài trợ chuyến đi, tôi không tốn một xu, và họ đã tài trợ cho chuyến đi và có người dẫn đường. Và người dẫn đường là một anh em ngũ tuần đầy dẫy Đức Thánh Linh. Rồi tôi có làm phép báp têm một số người trong danh Chúa Giêsu Christ của chúng ta, một số người bẫy thú và nhiều người trong khi tôi ở trên đó, những người đánh bẫy Na Uy và vân vân, mà đã qua những băng ghi âm này được phát ra, đã nhìn thấy ánh sáng và muốn tôi làm phép báp têm cho họ trong danh Chúa Giêsu Christ. Và người đứng đầu Hiệp hội Mục sư Truyền đạo của British Columbia, tôi sẽ gặp anh ấy vào tối thứ Bảy tới tại Pine Lodge ở Dawson Creek, British Columbia. Và anh ấy đang đói khát được làm phép báp têm trong danh Chúa Giêsu Christ. Vì vậy, anh em thấy đấy, nó không hoàn toàn đi săn, thưa các bạn. Tôi muốn làm phép báp têm cho người hướng dẫn này và mọi thầy giảng đi với tôi lần này trong danh Chúa Giêsu Christ. Anh chị em cầu nguyện cho tôi, thấy không? Điều mà tôi biết là đúng, làm cho lòng tôi đói khát được nhìn thấy Đức Chúa Trời. Bây giờ, trước khi chúng ta đến với lời, tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh em, chỉ dạy một chút từ lời kinh thánh nào đó, cho đến khi chúng ta có thể lấy được một chỗ để tìm thấy nơi chúng ta có thể đi đến để cầu nguyện và nhận được. Tôi tin ai đó đang đứng ở đây. Tôi xin lỗi, người nào đó gần hơn một chút nói điều đó không? Tôi đã không nghe những gì người anh em ấy. Dâng con à, chắc chắn. Người anh em của tôi, vâng thưa quý vị, mang em bé của anh em lên ngay. Chúng ta vui mừng làm điều đó. Và bây giờ, tôi tin vào điều này. Bây giờ để tôi có thể giải thích điều đó cho dân sự trước khi họ đến. Anh Arnoy có ở trong không? Teddy, được rồi, mời anh đến chơi đàn piano cho chúng tôi. Vậy thì nhiều người rảy nước cho những đứa trẻ này, và họ gọi đó là phép báp têm cho trẻ sơ sinh. Vậy thì nếu giáo hội của anh em làm điều đó ổn thôi. Nhưng anh em thấy nếu họ làm vậy, đó là một điều lệ của giáo hội. Nó không phải là lời Kinh Thánh. Kinh Thánh không ủng hộ việc làm phép báp têm rảy nước của anh em. Kinh Thánh không ủng hộ việc rảy nước trong bất kỳ cách nào. Không có ai đã từng rảy nước trong Kinh Thánh. Mọi người đã chịu phép báp têm bằng cách dầm mình trong danh Chúa Giêsu Christ. Nhưng bây giờ, những đứa trẻ trong Kinh Thánh, họ đã mang chúng lên và dâng cho chúng. Họ đã mang những đứa trẻ đến và dâng chúng cho Chúa, trao chúng cho cánh tay của Đức Chúa Giêsu. Được rồi, chị ơi, hãy mang đứa nhỏ của chị lên. Và bất cứ người nào khác có những người nhỏ bé của họ mà muốn họ dâng hiến, chúng ta sẽ vui mừng làm điều đó, làm cho nó trở thành một buổi dâng hiến cho những đứa con bé bỏng của chúng ta. Bây giờ, Chúa Giêsu trong Kinh Thánh sự. Bây giờ, trong hội thánh này ở đây, chúng ta đã pha trộn các tổ chức của tất cả các loại. Một số người trong họ tin lành, một số công giáo và thậm chí có những người Do Thái đến đây. Đó là người Do Thái chính thống. Đó là lý do chúng ta tự xưng mình là Liên Giáo Phái. Và bây giờ, để anh em hiểu, chúng ta cố gắng tại hội thánh này là một hội thánh dựa trên Kinh Thánh, chỉ ở lại với Kinh Thánh. Bất cứ nơi nào Kinh Thánh nói bất cứ điều gì, chúng ta làm theo đúng cách đó một cách chính xác. Bây giờ hội thánh đầu tiên và tất cả các cơ đốc nhân và quý vị mục sư truyền đạo sẽ thừa nhận rằng đây là lịch sử của hội thánh đầu tiên. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Đây chính xác là những gì đã xảy ra. Tôi đã nói chuyện với một linh mục công giáo sống trên đường ở đây, mới đây, và ông ấy nói, ông Branham nói, ông là một người không công giáo hay một người tin lành? Tôi nói, một người tin lành. Ông nói, thế mà ông phản đối chúng tôi. Tôi nói, không thưa ông, tôi không phản đối dân sự, chính là giáo hội, giáo lý của giáo hội. Ông nói, có phải thế thì ông tự xưng mình là Baptist hay trưởng lão? Tôi nói, không thưa ông, chỉ là một cơ đốc nhân. Và ông nói,
Ồ, ông hình thành hình thức sự dạy dỗ của mình ở đâu? Để là một cơ đốc nhân, ông sẽ phải có một nền tảng cơ bản để hình thành một sự dạy dỗ.
Tôi nói, đúng vậy, tôi nói, đó là kinh thánh.
Ồ, ông nói, đó là lịch sử của giáo hội công giáo.
Và tôi nói, ồ, đó là các sứ đồ, là công giáo à?
Ông nói, vâng thưa ông.
Tôi nói, được rồi, tôi sẽ thừa nhận rằng điều đó đúng.
Ông ấy, tôi nói, thế thì tại sao ông cũng không ở lại với kinh thánh?
Ông nói, anh thấy đấy, Đấng Christ đã ban cho giáo hội quyền năng để thay đổi kinh thánh bất cứ lúc nào họ muốn.
Ồ, tôi nói, thế thì ông đã thay đổi nó và khiến nó có những gì ông có ngày hôm nay.
Ông nói, vâng thưa ông.
Tôi nói, thế thì tôi muốn hỏi một điều.
Thế thì Đấng Christ không được vui lòng với nó bởi vì Ngài đã tuôn đổ Đức Thánh Linh trên hội thánh đầu tiên.
Họ đã chữa lành người đau và làm cho kẻ chết sống lại và đuổi quỷ và làm những phép lạ vĩ đại, đầy quyền năng dưới sự dạy dỗ của hội thánh công giáo đầu tiên, và nó đã không được nhìn thấy trong một giáo hội công giáo kể từ khi họ thay đổi sự dạy dỗ.
Bây giờ chúng ta hãy trở lại và là người công giáo nguyên thủy. Chúng ta hãy trở lại và là những gì Kinh Thánh đã nói họ đã thế nào.
Đấng Christ đã bước đi với những người đó. Đó là lý do, thưa các bạn, mà chúng ta cố gắng không lên án bất cứ giáo hội nào, bất cứ người nào trong các giáo hội, nhưng chúng ta cố gắng giữ nó đúng như Kinh Thánh nói.
Bây giờ trong Kinh Thánh không hề có một em bé nào từng được báp tem, không bao giờ có một em bé được rảy nước bất cứ nơi nào trong Kinh Thánh. Nhưng đây là chỗ trong Kinh Thánh đã nói họ mang những đứa trẻ đến với Chúa Giêsu để Ngài có thể đặt tay trên chúng và ban phước cho chúng. Và Ngài phán, hãy để con trẻ đến cùng ta và đừng ngăn cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ như con trẻ vậy.
Bây giờ điều đó hoàn toàn đúng. Vậy thì do đó chúng ta mang những đứa trẻ đến và dâng chúng từ vòng tay của người mẹ hay người cha cho Cha thiên thượng của chúng ta, và dâng chúng trong sự dâng hiến, trong tất cả sự chân thành sâu sắc nhất.
Các con tôi đã có hai đứa, chưa hề chịu phép báp têm, bởi vì chúng vừa mới được dâng.
Tôi có một đứa con ở miền Vĩnh Hiển, mà chỉ được dâng, không phải chịu phép báp têm, bởi vì phép báp têm là để được tha tội, đấy, để tỏ cho thấy rằng anh em đã ăn năn.
Đứa bé đó đã không làm gì để ăn năn.
Đó là một em bé, vừa được sinh ra ở đây.
Nó không có năng lực với việc đến đây, đấy, và nó không có tội lỗi.
Khi Đấng Christ chết tại thập tự giá, Ngài đã chết để cất đi tội lỗi của thế gian. Cho đến khi đứa bé này đã làm điều gì đó để ăn năn, huyết của Chúa Jesus Christ làm sự đền tội.
Nhưng bây giờ người mẹ và người cha, cha mẹ, có quyền mang đứa bé đến và dâng lại cho Đức Chúa Trời.
Đứa bé đã được ban cho họ bởi Đức Chúa Trời.
Anne trong đền thờ, bà ấy đã hứa, bà đã hiếm muộn, bà đã già, bà không có con. Bà đã cầu nguyện rất chân thành tại bàn thờ cho đến khi linh mục bước ra và cáo buộc bà say rượu.
Bà đã la hét và khóc tại bàn thờ để Đức Chúa Trời ban cho bà một đứa con.
Và bà nói, lạy Chúa, nếu Ngài ban cho con một đứa con sẽ mang nó trở lại nơi này và dâng nó cho Ngài.
Các bà mẹ, đó là cách chị em có con. Đức Chúa Trời ban cho các chị đứa con của mình, cũng giống như việc Ngài ban cho Anne đứa con của nàng. Và bây giờ chị em đang mang những đứa con của mình lại tối nay đến đền thờ, giống như Anne cũng đã làm với cậu bé Samuel trong buổi nhóm dâng hiến. Bây giờ chúng ta dâng và trao đứa con của anh chị em bằng lời cầu nguyện cho Đức Chúa Trời, Đấng đã ban nó cho anh chị em. Và tôi cầu nguyện rằng những cậu bé và cô bé này đang đứng ở đây tối nay sẽ là những tiên tri và nữ tiên tri giống như Samuel ngày xưa cho Chúa, mà anh chị em đang trao chúng lại.
Bây giờ mời cử tọa cúi đầu trong giây lát.
Lạy Đức Chúa Trời chí ái và chí nhân, chúng con đến gần ngai ân điển và thương xót của Ngài giờ này cho thế hệ đang đến sau khi chúng con chết. Những đứa trẻ này đang đứng và họ đang giữ chúng, được giữ lại tối nay trong vòng tay của những người mẹ và những người cha của chúng. Chúng là hạt giống của giống nòi ngày mai. Để chắc chắn rằng chúng có một khởi đầu đúng đắn, những người cha và người mẹ này đang mang những đứa trẻ này lên đây để dâng hiến, dâng đời sống nhỏ bé của các em cho Đức Chúa Trời hằng sống.
Lạy Cha, mục sư và các con bước về phía trước ở đây và dâng những đứa trẻ này cho Ngài trong lời cầu nguyện dâng hiến. Xin ban phước cho họ.
Cha của chúng con ơi, chúng con cầu xin Ngài sẽ ban phước cho họ là những người hầu việc hèn mọn của Ngài.
Xin cho họ sống lâu, sống hạnh phúc trên đất này và thấy sự đến của Đức Chúa Giêsu.
Không chỉ vậy, xin cho họ sống lâu, khỏe mạnh, hạnh phúc và là những tôi tớ của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt họ.
Nguyện xin Ngài khiến nên những thầy giảng, những ca sĩ, những nhà truyền bá phúc âm, những nhà truyền giáo cho tương lai thành những đứa trẻ này. Nếu có một ngày mai đến, xin nhậm lời Chúa ơi.
Chúng con sẽ dâng chúng cho Ngài những gì tốt nhất mà chúng con biết, theo như lời Kinh Thánh của Ngài mà Ngài đã để lại cho chúng con, lời Thánh
mà được chép trong sách cuối cùng của Kinh Thánh.
Đức Chúa Trời sẽ lấy ra khỏi sách sự sống về phần người nào sẽ lấy bớt đi một lời ra khỏi đây, hay thêm một lời vào nó. Thế thì chúng con nhận ra rằng Kinh Thánh là lời thiêng liêng của Đức Chúa Trời, và chúng con không thể thêm một điều vào nó, hay bớt đi một điều từ nó. Do đó, Chúa ơi, chúng con để lại nó đúng như cách Ngài ban nó cho chúng con, và dạy nó, và cố gắng sống nó bởi ân điển của Ngài. Như chúng con dâng những đứa trẻ này, khi họ mang chúng đến với Chúa Giêsu trong những ngày đã qua. Nếu Ngài ở đây trên trái đất tối nay, trong một hình thức vật lý, những người cha và người mẹ này sẽ vội vàng đến gần chân Ngài, và mang đến cho họ những đứa con nhỏ, và Ngài sẽ đặt tay trên họ, và chúc phước cho họ. Ngài đang ngồi bên tay phải của sự uy nghi trên cao tối nay, lạy Chúa Giêsu, và chúng con được để lại ở đây như là đầy tớ của Ngài. Chúng con sẽ đặt tay trên chúng trong lời cầu nguyện với Ngài, rằng Ngài sẽ lấy đi những mạng sống nhỏ bé của chúng và sử dụng nó cho sự vinh hiển của Ngài. Nhờ ơn danh Chúa Giêsu Christ, chúng con cầu xin điều đó. Amen.
All Các con gái của tôi bây giờ đã lớn, vì vậy tôi hầu như phải. Tôi thường cõng chúng, nhưng chúng hầu như có thể cõng tôi bây giờ. Chúng rất rất lớn, Becky, đặc biệt cô gái lớn tuyệt vời. Bây giờ chúng ta hãy mở ra lời của Chúa trong Ma-thi-ơ chương 15 hay chương thứ 5, và chúng ta sẽ chỉ đọc một phần. Và rồi tôi sẽ rút ra từ điều này ý Chúa một phân đoạn ngắn trong khoảng 15-20 phút, rồi chúng ta sẽ có tiệc thánh và lễ rửa chân và lễ báp têm. Sẽ đưa chúng ta đến khoảng 9:30, lúc đó hoặc muộn hơn một chút để kết thúc. Tôi muốn bắt đầu từ chương thứ 5 ở câu thứ 12. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri mà đã có trước các ngươi như vậy. Các ngươi là muối của đất, song nếu muối đã mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Vì thế từ nay trở đi không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta chà đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một thành phố nằm trên một ngọn đồi không thể bị che khuất được. Cũng không ai thắp một ngọn nến và đặt nó dưới một cái thùng, xong để trên một chân đèn, và nó soi sáng cho mọi người ở trong nhà. Hãy để sự sáng của các ngươi soi sáng trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Tôi muốn lấy một chủ đề từ câu cuối cùng ở đó, là câu thứ 16. Hãy để sự sáng của các ngươi soi sáng trước mặt người ta như vậy. Hãy để sự sáng của các ngươi soi sáng trước mặt người ta như vậy, hầu cho họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh có hai chỗ mà hai người khác nhau nói về sự xưng công bình. Và một người trong họ là Phao-lô, và người kia là Phi-e-rơ. Thánh Phao-lô và Thánh Phi-e-rơ, và Phao-lô nói về sự công bình Abraham bởi đức tin, và Phi-e-rơ đang nói về sự công bình cho ông bằng những việc làm. Phi-e-rơ nói rằng ông ấy được xưng công bình bởi những việc làm của mình. Phao-lô nói ông được xưng công bình bởi đức tin của mình. Vậy thì họ đã không mâu thuẫn với nhau. Họ đang nhìn nó trong hai quan điểm khác nhau. Và Phao-lô đang nói về đức tin của Abraham. Đó là những gì Đức Chúa Trời đã thấy trong Abraham. Và Phi-e-rơ đang nói về những công việc của ông mà nói về đức tin của ông. Vì vậy, có lời chép rằng, hãy cho tôi xem những công việc mà không có đức tin của anh em, và tôi sẽ chỉ cho anh em những công việc bởi đức tin của tôi. Vậy thì do đó, Phao-lô thấy những gì đang nói, và những gì Đức Chúa Trời đã thấy, và Phi-e-rơ đang nói về những gì con người đã thấy. Và bởi vì nếu một người có đức tin, người ấy sẽ hành động giống như thế. Sự sống của người đó sẽ tỏ điều đó cho những người khác. Vì vậy, tôi sẽ muốn nói về điều đó tối nay. Hãy để sự sáng của chúng ta soi sáng. Bây giờ, chỉ trong vài phút, tôi thật sự không muốn lên đây chỉ để được nhìn thấy hay được lắng nghe. Điều đó sẽ không đúng. Nhưng có lẽ Đức Chúa Trời đang giúp đỡ tôi. Có lẽ chúng ta có thể nói một số lời với điều gì đó mà sẽ gây dựng cho chúng ta, mà sẽ giúp đỡ tất cả chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể làm tốt hơn và sống một cuộc sống tốt hơn? Tôi chắc chắn đó là những gì tất cả chúng ta ở đây vì điều đó, là nhận lấy sự sửa trị và hiểu biết về những gì chúng ta có thể làm để làm cho chúng ta trở nên cơ đốc nhân tốt hơn. Nếu tôi có một điều trong đời mà tôi ao ước và trở thành một cơ đốc nhân tốt hơn tôi, và tôi tin chắc đó là tiếng kêu trong lòng của mỗi linh hồn ở đây tối nay, là trở nên một cơ đốc nhân tốt hơn. Cách đây một thời gian, tôi đang đi xuống một con đường và tôi lái xe với một tốc độ khá nhanh, và tôi quan sát như thường lệ, bởi tôi lái xe một mình. Và đó là một sự lái xe đơn độc khi bạn đang lái xe một mình. Anh em không thể bật radio lên, trừ phi có một số mạng lưới gia đình này nơi anh em có thể nghe nhà tôn giáo, bởi vì đó là tất cả những điều mà sẽ lấy chính Thánh Linh lìa khỏi anh em. Và bất cứ nơi nào tôi đi, sau khi tôi đã già đi một chút, tôi mang theo một tập giấy nhỏ, và khi Chúa bày tỏ điều gì đó cho tôi chỉ ghi lại nó. Và tôi thậm chí đã viết trên báng súng của mình trong rừng với một viên đạn và những điều như thế, chỉ để có được một ý tưởng được trình bày cho tôi. Lấy một miếng vải ra khỏi quần áo của tôi, hay cái gì đó, và viết trên đó điều gì đó khác để giữ sứ điệp trong tâm trí tôi. Và khi tôi lái xe dọc theo xuống con đường này, tôi để ý thấy một bảng hiệu lớn rất đẹp. Và thông thường anh em biết đấy, họ có rất nhiều thứ được dán trên những bảng hiệu này. Nhưng tôi không bao giờ để ý những điều như vậy trên bảng hiệu nào đó. Thông thường họ có những bức hình về những phụ nữ ăn mặc hở hang hay điều gì đó khác đang quảng cáo cho một nhãn hiệu thuốc lá nào đó. Hay uống rượu whisky hay bia hay cái gì đó. Những tấm bảng hiệu chói sáng vĩ đại. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó đã thu hút sự chú ý của tôi. Bởi vì nó không hoàn toàn bị bôi bẩn lên với điều gì khác, không có gì bôi bẩn trên nó. Và tôi chăm chú nhìn lại để xem. Đó là một tấm bảng đẹp và đặt ở một nơi chính xác, chỉ nơi mà khi anh em quay góc này, anh em không thể tránh khỏi việc nhìn thấy dấu hiệu. Và trước sự ngạc nhiên của tôi, nó có một từ được viết ngang qua nó. Đói không? Chỉ là đói không? Tất cả chỉ có thế thôi. Rồi tôi để ý một chữ nhỏ bé ở dưới cùng của tấm bảng nói 3 dặm phía trước. Đói không? 3 dặm phía trước. Tôi bắt đầu nghiên cứu về điều đó. Người ta không phải quá nhiều. Thông thường nếu họ có một nhà hàng phía trước, họ đang cố gắng bán chạy hơn người khác. Bức tranh, những miếng thịt nướng nóng hổi và vân vân. Và khi anh em đi vào, anh em thường không tìm thấy bất cứ miếng nào giống như được quảng cáo, nhưng chỉ là một sự quảng cáo. Nhưng điều này dường như có một cách tiếp cận khác lạ. Và chúng ta biết rằng thời đại mà chúng ta đang sống ngày nay, nó trả tiền để quảng cáo. Và chúng ta thấy rằng những người này mà đang đạt được tiến bộ lớn như vậy trong kinh doanh là những người vĩ đại về quảng cáo. Họ đưa nó lên truyền hình, họ bôi nó trên các tấm bảng, ở mọi nơi người ta có thể để quảng cáo sản phẩm của họ. Hút điếu này không một tiếng ho trong một xe tải. Và đầu lọc của người biết suy nghĩ và lời khuyên của người khác hay điều gì đó giống như thế về và làm sống động, sống lâu hơn với bia của họ và tất cả những thứ như thế, đó là quảng cáo. Và họ khấu trừ nhiều khoản thuế thu nhập của họ chỉ vì quảng cáo, và nó chắc chắn được mang lại kết quả. Vì vậy, nếu nó được đền đáp cho điều đó, tôi bắt đầu nghĩ, thế thì tại sao Cơ Đốc giáo không trả tiền nếu nó được quảng cáo? Tôi nghĩ lúc đó, điều gì là sự quảng cáo? Anh em phải có điều gì đó khác một chút với những người còn lại của họ đã có. Hoặc nếu nó thật quá bình thường giống như những việc của thế gian, nó sẽ không bao giờ thu hút sự chú ý của thiên hạ. Bây giờ nếu một người tìm kiếm một chiếc xe hơi, người đó sẽ đi qua dấu hiệu đó.
Nhưng nếu người đó đói, anh ta sẽ tìm kiếm dấu hiệu đó.
Vì vậy, tôi tin rằng Cơ Đốc Nhân là tấm biển quảng cáo của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta là tấm biển quảng cáo của Đức Chúa Trời. Và chúng ta không phải làm quá nhiều về điều đó như chúng ta làm. Chỉ đơn giản là sống một cuộc sống như vậy mà sẽ khiến nhiều người khao khát được giống như anh em. Bây giờ tôi để ý trên bảng quảng cáo này, một bảng quảng cáo nói riêng này, nó đã không tuyên bố điều gì, nhưng chị hỏi câu hỏi, bạn có đói không? Và anh em không thể bán cho ai bất cứ thứ gì để ăn trừ khi anh em đói. Điều đầu tiên mà quảng cáo làm, người đi ngang qua phải nhìn thấy nó. Bây giờ, cách duy nhất mà thế giới sẽ từng thấy Đấng Christ là khi người ấy, họ thấy điều đó ở trong anh chị em và tôi. Đó là cách duy nhất họ từng thấy Đấng Christ. Lương tâm của họ không nhạy cảm trước cảnh hoàng hôn, trước tiếng chim hót với lá cây và cỏ và những bông hoa. Và âm nhạc và sứ điệp và vân vân mà chúng ta vui thích sau khi chúng ta đã tìm thấy Đấng Christ. Nhưng cho đến khi chúng ta đến chỗ mà chúng ta bày tỏ Đấng Christ. Bây giờ hãy nhớ điều đó, mỗi người trong anh chị em, từ tối nay trở đi hãy nhớ, anh chị em là những tấm biển quảng cáo của Đức Chúa Trời, và anh chị em là người đại diện quảng cáo của Đức Chúa Trời. Bây giờ thế gian sẽ nhìn vào anh chị em để thấy Đấng Christ là gì. Vì vậy, chúng ta không muốn bôi nhọ quá nhiều thứ trên đó để làm chứng về những điều mà chúng ta thực sự không có. Trước tiên chúng ta hãy là điều đó, rồi khi chúng ta là thế, thì thế gian sẽ thấy Đấng Christ ở trong anh chị em và tôi. Điều đầu tiên mà bất kỳ sự quảng cáo nào là người ta phải xem nó. Rồi điều tiếp theo, họ phải muốn có nó. Bây giờ nếu họ thấy điều đó và không muốn có nó, thì điều đó khác hẳn. Nhưng anh em không đưa ra một lời quảng cáo vô ích. Nhưng nếu họ trước tiên phải nhìn thấy nó, và rồi chúng ta phải làm cho nó thật hấp dẫn đối với họ. Ồ, tôi hy vọng chúng ta thấy điều đó, sự hấp dẫn của sự cứu rỗi, những gì nó làm cho con người. Chúng ta phải thu hút thế giới đến với Đấng Christ, và phúc âm có một sự hấp dẫn. Nó có điều đó cho những người đang đói khát Đức Chúa Trời. Nó chỉ thu hút những người đang đói và khát, và đó là những người mà chúng ta đang đi ra vì họ. Không ai có thể đến với ta nếu cha ta không kéo người ấy đến. Nhưng có rất nhiều điều mà cha đã kéo đến và đang đói khát tìm thấy Đức Chúa Trời. Và tuy nhiên không biết tìm thấy Ngài ở đâu, bởi vì những người được cho là những tấm bảng quảng cáo lại quá bận tâm với những điều thuộc về thế gian. Cho đến nỗi họ không thể thấy rằng mình đã có nhiều hơn những gì mình đã có trước khi họ đến với Ngài. Họ sống như thế gian, họ nói chuyện giống như thế gian, họ hát những bài hát giống như thế gian. Họ ăn mặc giống như thế gian, tôi muốn nói đặc biệt là phái nữ, và họ hành động giống như thế gian, họ đi đến những chỗ thuộc về thế gian, họ tham dự những cuộc vui chơi trần tục. Người nào đó đã nói với tôi ngày nọ về một mục sư nào đó, và tôi ưa thích người đó, không nghi ngờ gì ngoài ông ấy là một người vĩ đại. Ông ấy nói, nhưng ông ấy đã nói rằng anh là những kẻ cuồng tín thánh, với tôi, rằng tôi là một kẻ cuồng tín thánh. Tôi nói, ồ tôi không nghĩ là tôi là vậy. Nhưng tôi nói, tôi muốn trở nên thánh khiết. Và nếu Chúa đã từng bảo tôi lăn, tôi nghĩ tôi sẽ lăn. Nhưng tôi muốn trở nên thánh thiện, dù sao đi nữa, sống một đời sống thánh khiết. Có nghĩa là sự trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Và vì vậy, ông ấy nói, ồ rằng anh chạy ra nước ngoài và đi khắp nơi như thế, và tự biến mình thành một nhà truyền giáo. Không giáo hội nào sai anh đến, và anh chỉ tự tay mình trở thành một nhà truyền giáo. Ồ, tôi nói, nếu tôi tự tay mình trở thành một nhà truyền giáo thì sẽ không bao giờ thu hút sự chú ý của thế giới, bởi vì họ không tìm kiếm điều đó. Họ đang tìm kiếm Đấng Christ. Và chúng ta thấy rằng những người đó và những người nghĩ những điều đó có hai hạng người khác nhau. Đức Chúa Trời có hai hạng người khác nhau. Có những người mà Đức Chúa Trời sử dụng để ở nhà và thương xót người đau và chôn người chết và hôn những đứa trẻ và làm lễ kết hôn cho những người trẻ tuổi của họ và đại loại như thế. Nhiều người trong những người đó không biết thế nào là mang một thanh gươm và đi ra đó và thanh gươm hai lưỡi trên tiền tuyến. Họ không biết trận chiến là gì để chiến đấu chống lại kẻ thù. Họ đi ra đây và họ là những người thông minh, những nhà thần học, những con người vĩ đại và những người có thể đứng với đưa ra một bài giảng thật quá cảm động và cũng có thể nói chuyện với ngôn ngữ như vậy. Cho đến nỗi Webster hầu như không biết họ đang nói gì. Họ đã có những tấm bằng đại học, nhưng điều đó ổn thôi khi anh em đang nói chuyện với một nhóm tri thức chỉ đang tìm kiếm một hội thánh địa phương. Nhưng khi anh em ra ngoài chiến tuyến, nơi mà những người đã có nhiều hơn thế, họ phải thấy quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng trong sự bày tỏ. Nếu không anh em sẽ không bao giờ bán nó cho họ. Họ phải thấy Đấng Christ trong sự sống lại của Ngài. Vâng, thưa quý vị, những người đó không biết cầm gươm hai lưỡi là gì để chiến đấu từ đầu đến ngón chân với kẻ thù ở đó, nơi mà ma quỷ và các phù thủy và mọi thứ khác đang đứng ở đó, thách thức anh em trên mọi phương diện. Và nơi con người, những người đã đọc Kinh Thánh đó, nói nếu Chúa Giêsu Christ hôm qua và cho đến đời đời không hề thay đổi, xin cho tôi thấy Đức Thánh Linh thực hiện giống như Ngài đã làm ở đó. Thấy không? Thế thì anh em không thể lấy một học bổng và làm điều đó.
Phải có quyền năng và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ để sản sinh ra điều đó. Vâng, và bây giờ đó là những gì những người bản xứ đang đói khát tìm kiếm. Họ phải thấy nó, và họ phải muốn có nó. Và đó cũng là điều mà đất nước này đã có. Đó là lý do tối nay mà chúng ta có tất cả những lời cảnh báo này về một cuộc chiến tranh nguyên tử, là bởi vì các dân tộc đã thấy nó, dân tộc này có, và không muốn có nó. Và đó là lý do mà sự phán xét thiêng liêng ở trên họ, là bởi vì chúng ta đang ở trong, được cân trên cái cân. Tôi đã thấy tổng thống của chúng ta ở đâu? Ông Kennedy, Tom, tôi tin tên của ông ấy là Kennedy, người đã phái xuống vì điều đó. Rất nhiều sĩ quan xuống cho cuộc chiến phân biệt chủng tộc này. Ông đã sai xuống hơn 400 người xuống miền Nam để ngăn chặn cuộc chiến phân biệt chủng tộc này. Và khi ông đã có tất cả với đường lối đầy đủ của mình, họ không thể gửi đi nữa. Ông đã có chính xác 666 người. Nó đã được đăng trên tạp chí Time. Ồ, dám ở dân sự chỉ thuộc lên, có thể thức dậy và thấy 666 là gì, chính xác những gì họ đã có. Đó là trong tạp chí Time của tháng này. Bây giờ chúng ta thấy rằng, cho đến khi người ta bắt đầu muốn có Đức Chúa Trời, cho đến khi người ta bắt đầu khát khao, Chúa Giêsu phán, phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì họ sẽ được no đủ. Vậy thì anh em phải đói và khát nó. Chúng ta là những tấm biển quảng cáo của Đấng Christ. Và Đấng Christ là nhà tài trợ của chúng ta. Vì sự bảo trợ này là bởi Đấng Christ và Ngài đang ban cho chúng ta sự sống của chúng ta để bảo trợ cho Ngài. Bây giờ bạn sẽ là người như thế nào nếu bạn bảo trợ cho người nào đó? Chúng ta nên là loại người gì nếu chúng ta được Đấng Christ bảo trợ? Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Ngài ban cho chúng ta sự chữa lành, Ngài ban cho chúng ta sức khỏe và sức mạnh, và Ngài ban cho chúng ta thức ăn, Ngài ban cho chúng ta những ngôi nhà của chúng ta. Thế thì chúng ta được Đấng Christ bảo trợ. Và những người ngũ tuần, những người mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh, là những người bảo trợ của Chúa Giêsu Christ. Họ đã được bảo trợ bởi Chúa Giêsu Christ và được ban cho Đức Thánh Linh để làm gương cho dân sự. Chúng ta nên là gì ngày nay? Hội thánh nên ở đâu ngày nay? Chúng ta nên như vậy, trong tình trạng như vậy, điều đó sẽ khiến cả thế giới muốn được giống như chúng ta. Bởi vì nhiều người đi xuống đường phố và nói, đó là một người, tôi có thể bất đồng với người đó về sự dạy dỗ tôn giáo của anh ta. Nhưng tôi nói với anh em một điều, đó là một cơ đốc nhân chân chính. Nên là người phụ nữ đi xuống phố, nói cô ấy có thể trong lỗi thời, cô ấy có thể không giống như những người phụ nữ còn lại mà quý vị thấy. Nhưng nếu có một cơ đốc nhân trong thị trấn này, thì đó là cô ấy. Bởi vì chúng ta được Chúa Giêsu Christ bảo trợ. Amen. Ồ, chúng ta sẽ là loại người gì? Nếu chúng ta là những tấm bảng quảng cáo của Ngài và chúng ta được Ngài bảo trợ, thế thì trong Đấng Christ là Đấng mà chúng ta có được sự sống của mình và chúng ta có được sức mạnh của mình và chúng ta có được tất cả những gì chúng ta có đến từ Đấng Christ. Ngài là nhà tài trợ của chúng ta. Ồ, tôi rất biết ơn vì điều đó. Vì vậy, chúng ta phải giống như Ngài. Hãy cẩn thận những gì chúng ta làm, những gì chúng ta nói, những gì chúng ta làm trong đời sống hàng ngày của mình. Bởi vì chúng ta được bảo trợ bởi Đấng Christ. Chúng ta nên bước đi như thế nào nếu chúng ta được Đấng Christ bảo trợ? Chúng ta nên nói gì nếu chúng ta được Đấng Christ bảo trợ? Nếu ai đó nói điều ác chống lại chúng ta phải nói gì nếu chúng ta được Đấng Christ bảo trợ? Chúng ta phải giống như Đấng Christ. Không đúng thế sao? Bây giờ, chỉ có một điều và một điều khác chúng ta phải làm. Không chỉ một điều, nhưng còn điều khác mà chúng ta là những mục sư truyền đạo phải làm. Chúng ta phải rao giảng một phúc âm hấp dẫn cho người đói khát. Bây giờ, nếu chúng ta rao giảng một phúc âm xã hội và nói rằng, ồ, anh nên đến gia nhập giáo phái của chúng tôi có thêm hơn 4.000 năm ngoái trong tổ chức của chúng tôi. Không phải thế. Ồ, nếu anh đến nhà thờ của tôi hay trở thành một thành viên của giáo hội tôi, chúng tôi sẽ thấy rằng anh được chăm sóc trong khi anh già đi và anh là một thành viên trung tín, giống như một chính sách bảo hiểm. Anh sẽ được chăm sóc khi về già. Chúng ta sẽ thấy điều đó. Đó vẫn không phải là sự hấp dẫn. Điều mà chúng ta muốn làm là rao giảng một phúc âm hấp dẫn, một thế giới đói khát. Bây giờ làm thế nào anh em có thể kêu gọi một thế giới đói khát đang muốn thấy họ đến từ đâu, họ là ai và họ đang đi đâu? Trừ phi anh em rao giảng một phúc âm làm sống lại Đấng Christ trong một bầu không khí sống động ngay tại đây chung quanh chúng ta bây giờ. Chúng ta không thể làm điều đó. Không có cách nào. Chúng ta có thể gia nhập. Chúng ta có thể gia nhập hội tam điểm, hội ái hữu hay bất cứ hội đoàn nào khác. Gia nhập hội đoàn nào đó cũng sẽ tốt. Nhưng chúng ta rao giảng một phúc âm hấp dẫn những người đói khát mà sẽ bắt lấy những người đang đói khát sự công bình, hước cho những kẻ đói khát sự công bình vì họ sẽ được no đủ. Bây giờ họ sẽ như thế nào? Người công bình sẽ được no đủ. No đủ với điều gì? Đức Thánh Linh. Kinh Thánh nói, Ê Tiên là một người đầy dẫy. Đầy dẫy điều gì? Đầy dẫy quyền năng, đầy dẫy đức tin, đầy dẫy tình yêu thương, đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là những gì đã tạo nên ông là gì? Là bởi vì ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông là một tấm bảng quảng cáo chân thật cho Đấng Christ. Khi ông đứng đó sáng hôm đó, tại tòa công luận, và họ đã buộc tội ông. Họ nói, người này tất cả những gì ông đang làm, và ông đã đứng một mình, chỉ một mình ông ra trước tòa công luận lớn. Có lẽ 2 hay 3.000 người Do Thái hay 5.000 người đang đứng đó với một ngón tay xỉa sói. Kinh Thánh nói khi ông bước ra đó rằng khuôn mặt của ông trông giống như một thiên sứ. Điều đó không có nghĩa là ông có một ánh sáng chiếu ra từ mặt ông. Một thiên sứ sẽ là một sứ giả mà biết ông đang nói về điều gì. Ê Tiên bước ra đó không sợ chết. Ông không sợ điều gì bởi vì ông biết mình đang nói về điều gì. Như Phao-lô đã nói, tôi biết Đấng tôi đã tin, và tôi tin chắc Ngài có thể giữ điều mà tôi đã giao phó cho Ngài. Nhưng Ê-tiên đã bước ra đó, trước tòa công luận đó giống như một con chiên giữa một bầy sói đang gào lên vì máu của mình, và họ đã buộc tội ông, và chỉ ngón tay buộc tội vào ông. Ông đã làm gì? Ông nói, hỡi các ông và các anh em, Đức Chúa Trời của sự vinh hiển đã hiện ra với tổ phụ chúng ta, Abraham khi người còn ở Mesopotami, trước khi người được gọi ra. Cứ tiếp tục xuyên suốt và mang nó xuống tất cả lịch sử về Abraham và cách mà qua ông sẽ mang vào dân ngoại. Và khi ông tiếp tục xuống một nơi nào đó, hãy nhìn ông đầy dẫy Đức Thánh Linh. Họ đã đang chờ đợi, thật sự không thể chờ đợi cho đến khi họ có thể tra tay vào ông. Ông nói, hỡi các người cứng cổ, lòng và tai chẳng chịu cách bì, các ngươi cứ chống lại Đức Thánh Linh hoài. Tổ phụ các ngươi thể nào thì các ngươi cũng thể ấy. Ông là tấm bảng quảng cáo của Đức Chúa Trời. Và khi họ ném đá ông đến chết, ném ông ra bên ngoài thành phố và ném đá ông đến chết. Khi ông sắp chết, ông đã ngẩng đầu lên trời và cầu xin sự tha thứ cho những người đã ném đá ông, giống như Chúa Giêsu đã làm tại thập tự giá. Rồi Đức Chúa Trời thấy tấm bảng quảng cáo nhỏ của Ngài được gỡ xuống. Ê-tiên ngước lên trời nói, kìa tôi thấy các tầng trời mở ra và Chúa Giêsu đang đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Và ông đã ngủ thiếp đi trong cánh tay của Đức Chúa Trời. Ông là một tấm bảng quảng cáo cho một thế giới đói khát. Anh em nói, ồ, có bao nhiêu người ở đó? Anh đã nói có lẽ có 5.000 người. Bao nhiêu người trong họ được cứu? Đã có một người, ông không hề chấp nhận nó ngay lúc đó. Nhưng nhiều năm sau đó, hallelujah, ở nơi nào đó ảnh hưởng của anh em không bao giờ chết. Có một người giữ áo khoác, Saul, người Pharisee trẻ tuổi đó đang đứng đó, quan tâm và làm chứng về cái chết của ông. Nhưng khi ông nhìn thấy sự quảng cáo đó về quyền năng của Đấng Christ phục sinh trong con người nhỏ bé đó, nó không bao giờ phai nhạt khỏi ông. Cũng người đó, Phao-lô, người đang đứng đó sáng hôm ấy, đã dẫn dắt hàng vạn linh hồn đến với Đấng Christ. Bởi vì một người đã sẵn lòng dâng đời sống mình để làm bản quảng cáo cho Chúa Giêsu Christ, chúng ta nên làm gì ngày hôm nay? Cho dù chúng ta không phải có những cử tọa lớn, chúng ta không phải giảng cho 10.000 người, chúng ta thậm chí không phải giảng, chúng ta có thể là bản quảng cáo của Đức Chúa Trời. Làm sao anh em biết rằng đời sống của mình có thể không bắt đầu từ một người trẻ nào đó dựa trên phúc âm? Một số người trong các ông lớn tuổi, thấy những người phụ nữ lớn tuổi, bắt đầu từ một số thanh niên trên cánh đồng ngoài đó, sẽ thu phục 10.000 linh hồn cho Đấng Christ là bởi vì người đó đã thấy Đấng Christ trong anh em, mà anh em đã trình bày Đấng Christ cho người ấy trong quyền năng đơn sơ của phúc âm. Vâng, tôi nghĩ chúng ta cần Đấng Christ. Vâng, thưa quý vị, cách duy nhất chúng ta thấy Đấng Christ là khi Ngài phản chiếu trong mỗi người với nhau. Tôi thấy Đấng Christ trong anh chị em thấy Ngài ở trong tôi. Đó là cách chúng ta nhìn xem Đấng Christ. Tôi đến với buổi nhóm, tôi bắt đầu giảng, tôi quan sát mọi người, anh em có thể thấy họ có quan tâm hay không? Chỉ một vài phút, anh em nhìn qua cử tọa của mình, anh em có thể biết rằng anh em đang làm họ nhàm chán hay không? Thấy không? Và điều đầu tiên anh em biết, anh em thấy họ đang ngồi ở đó bám vào với mọi lời, dưới sự trông đợi, thấy không? Tôi đang thấy Đấng Christ phản chiếu trong người đó bởi vì người đang đói và khát khao Đức Chúa Trời. Thế thì tôi rao giảng phúc âm, ông ấy thấy Đấng Christ đang phản chiếu trong tôi. Tôi thấy Đấng Christ đang phản chiếu trong ông. Điều đó có nghĩa là Đấng Christ ở giữa chúng ta lúc đó. Amen. Đói và khát. Tôi quan sát cử tọa, họ tiếp nhận nó như thế nào, nói điều gì khác. Hãy xem nó có ảnh hưởng gì trên họ. Nhìn xem gương mặt họ sáng lên, đầy sự vui mừng. Họ sẵn sàng ngay lúc đó để tiếp nhận điều gì đó. Đó là Đấng Christ. Tôi thấy Đấng Christ đang phản chiếu trong con người đó bởi vì phúc âm. Phúc âm đơn sơ của Đấng Christ đang nắm giữ trong lòng đó bởi vì họ đang đói và khát. Và tôi đã cho thấy một bản quảng cáo ở đây. Một sự quảng cáo. Loại quảng cáo gì? Không phải với thần học nào đó, không phải với tính điều nào đó do con người tạo ra, nhưng với Đấng Christ đang sống giống như ngày hôm nay, như Ngài đã ở nơi xa kia, vì Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Amen, đúng thế. Họ thấy quyền năng đó của Đức Chúa Trời vận hành, quan sát nó trên các tòa nhà và thấy nó chọn ra dân sự. Phân biệt tấm lòng của họ chữa lành người đau, bày tỏ những bí mật của lòng họ, làm cho người mù có thể thấy được. Đó là gì? Nó đang hấp dẫn, đó là bản hiệu của Đấng Christ. Và dân sự nhìn thấy nó, và họ tập hợp lại, và họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi quan sát nó trong họ, khi họ đang ngợi khen Đức Chúa Trời, họ nhìn xem nó ở ngoài đây, khi nó đi theo hướng này, vì vậy qua nhau, chúng ta thấy Đấng Christ phản chiếu ánh sáng của Ngài. Bây giờ, cho dù tôi có thể phản ánh nó ở đây bao nhiêu đi nữa, trừ khi nó cũng phản ánh trên anh em, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nó. Phúc âm sẽ không có tác dụng, trừ phi ai đó ở đó để nhận lấy nó. Sẽ có nhiều người không nhận lấy nó, nhưng những người sẽ nhận lấy nó sẽ phản ánh trong họ. Có lẽ có 5.000 người sáng hôm đó tại sự hành hình của Ê-tiên, nhưng có một điều nó được phản ánh trong đó. Thậm chí vào cuối đời, ông đã nói lúc đó, tôi thậm chí không xứng đáng được gọi là một trong những thánh đồ. Ông nói bởi vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời thậm chí cho đến chết. Sự ưng thuận của ông đối với việc ném đá của người tử vì đạo đó. Ê-tiên đã không bao giờ rời khỏi Phao-lô. Ông nói, tôi đã bắt bớ hội thánh thậm chí cho đến chết. Thấy không? Nó không bao giờ rời bỏ ông. Bởi vì ông đã thấy Đấng Christ được phản chiếu. Ê-tiên đã làm điều đó như thế nào? Ông không bao giờ thực hiện bất kỳ phép lạ nào. Mặc dù ông biết rằng Đấng Christ là người thực hiện phép lạ, ông biết tất cả những quyền năng này và các thứ, nhưng ông đã làm gì? Ông chỉ trình bày đời sống của mình theo cách mà họ đã thấy rằng đó là quyền năng của Đấng Christ. Amen. Anh em có thể không bao giờ thấy một khải tượng. Anh em có thể không bao giờ đặt tay lên người đau và cảm thấy nhiệm vụ của Đức Chúa Trời toàn năng làm cho một bộ xương của con người trở lại với sự sống. Anh em có thể không bao giờ thấy Ngài đứng nơi xa trong 3 hay 4 cầu vồng. Anh em có thể không bao giờ nhìn thấy hình ảnh của Ngài. Anh em có thể không bao giờ nghe tiếng Ngài. Nhưng anh em vẫn có thể là một bản hiệu mà sẽ phản ánh Chúa Giêsu Christ bởi một đời sống rất tinh khiết và không pha tạp khỏi thế gian, không lộn xộn với những thứ bẩn thỉu xung quanh cuộc sống của mình, nhưng là một điều tinh khiết mà nó sẽ làm cho tấm lòng đói khát được giống như anh em. Amen. Anh em là muối của đất. Nếu muối đã mất mặn đi thì nó sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Đúng vậy, đói và khao khát. Hãy để sự sáng của các ngươi chiếu ra trước mặt người ta để họ có thể thấy những việc lành của các ngươi. Thấy những gì các ngươi làm và làm vinh hiển Cha ở trên trời. Đói, những tấm bảng chỉ dẫn đang phản chiếu. Tuyệt vời, vâng thưa quý vị. Bây giờ chúng ta cũng không muốn làm điều này. Chúng ta không muốn bán tháo điều đó. Chỉ nói, ồ, tôi đã cải đạo tối hôm qua. Hallelujah, cả thế giới. Anh em không thể làm điều đó. Đó là một sự bán tháo. Nếu chúng ta làm điều đó, sản phẩm không tốt lắm. Nếu anh em thật sự sống tốt, hãy nói, tôi biết có lần. Tôi đã sống tốt trong 2 tuần sau khi tôi được cải đạo. Tôi đã sống 2 tuần. Một đời sống hoàn hảo.
đó là việc bán thanh lý. Điều đó giống như thuốc Hadaco này mà chúng ta vừa có, không có gì ngoài một đống vitamin gói lại với nhau, và nó đã không kéo dài ngoài một thời gian ngắn, cuối cùng nó đã mờ đi. Anh em muốn là một cơ đốc nhân hàng ngày, cơ đốc nhân hàng giờ, cơ đốc nhân hàng năm, không phải là một sự mua bán nhanh, nhưng hãy để ánh sáng của anh em chiếu sáng như vậy. Nếu anh em bước đến với một người và mời người đó tiếp nhận Đấng Christ, người ấy cười vào mặt anh em, đừng bỏ đi và nói, ồ, chẳng có gì với nó nếu không ông ấy sẽ chấp nhận nó. Không, đó là một vụ mua bán Hadaco. Chúng ta không bán Hadaco. Chúng ta đang bán phúc âm quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống. Đấng Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nếu thế gian ghét anh em, họ đã ghét Đấng Christ trước khi họ ghét anh em. Vì cùng một nguyên nhân đã đẩy Ngài đến thập tự giá. Nhưng chúng ta là những người đại diện của Ngài. Chúng ta là những bản quảng cáo của Ngài. Chúng ta quảng cáo Ngài. Không cần phải có nhiều thứ hào nhoáng, rất nhiều. Tiến sĩ triết, tiến sĩ luật, giáo hội vĩ đại. Được thánh hóa của ông A gì đó và ông B gì đó. Được thành lập ở đó như vậy, và như vậy, như vậy. Chúng ta có như vậy, và như vậy, như vậy. Chỉ làm cho họ đói khát. Amen. Một bản quảng cáo đơn sơ trong sạch với Đấng Christ đã viết khắp đời sống của anh chị em. Những người đó sẽ thấy những việc lành của anh chị em và làm vinh hiển Cha ở trên trời. Chính là điều đó. Đừng bị bôi bẩn với rắc rưởi của thế gian. Đừng cố gắng quảng cáo chính mình như những người nào đó nói. Ồ, tôi thuộc về hội A gì đó. Nhà thờ lớn này, đó là nhà thờ lớn nhất trong thành phố. Chúng ta có một người ở gần khu phố của chúng ta ở trên đó mà đã rời khỏi nhà thờ nhỏ ở đây trên đường cao tốc để đi đến một nhà thờ lớn hơn, bởi vì họ nói, một lớp người tốt hơn đã đến đó. Một lớp người tốt hơn chăng? Thấy không? Họ không biết trí óc của họ trở nên đầy bụi bặm. Nó bị bôi bẩn với những thứ của thế gian. Một lớp người tốt hơn chăng? Một hạng người tốt là gì? Một dân được sinh ra bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Nếu họ quá nghèo, họ không biết bữa ăn kế tiếp đến từ đâu. Đó là hạng người duy nhất mà xứng đáng bất cứ điều gì. Họ là những người được sinh lại. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài phải lấy hạng người nào? Những người ít học, những người đánh cá, những người phi rơ, sứ đồ, vị đại thánh đồ, người đã được ban cho những chìa khóa của thiên đàng, thậm chí không thể ký tên của chính mình. Ông ta có mùi cá từ những con cá cũ và các thứ, một chiếc tạp dề cũ dính đầy dầu mỡ. Chúa Giêsu đã nhận lấy hạng người đó. Ngày nay họ sẽ đuổi ông ra khỏi nhà thờ nếu ông đến. Đúng, để thờ phượng, hiểu không? Mọi người đang tìm kiếm giai cấp, và anh em có biết ma quỷ sống trong giai cấp không? Anh em có biết điều gì đã gây ra trận chiến đầu tiên trên thiên đàng không? Là khi Lucifer thiết lập một tầng lớp dân sự lớn hơn, có một tầng lớp thiên sứ tốt hơn. Anh nghĩ, to lớn, một vương quốc lớn hơn, một vương quốc sáng sủa hơn, sáng láng hơn Mikain đã có. Và hắn đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Thấy đẳng cấp đến từ đâu không? Hãy tránh xa đẳng cấp. Người đói không muốn có đẳng cấp, người đói muốn có thức ăn. Vâng, thưa quý vị, người lạnh muốn có lửa, không phải là một bức tranh về một ngọn lửa. Và những người đói khát, khao khát Đức Chúa Trời, muốn có phúc âm và quyền năng của Chúa Jesus Christ. Amen, cho dù nó đơn giản thế nào đi nữa. Thế nào không? Không được ưa chuộng thế nào đi nữa. Họ muốn có thực tế. Một người sắp chết, một người biết mình phải gặp Đức Chúa Trời, không quan tâm đến bất cứ giai cấp nào. Anh ta muốn tìm thấy Đức Chúa Trời, anh ta muốn tìm thấy sự đảm bảo, rằng khi anh ta đi xuống dòng sông, sẽ có người nào đó ở đó gặp anh ta và chỉ đường cho anh ta. Anh ta muốn điều gì đó mà neo anh ta bây giờ mà biết. Tôi biết Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Vào những ngày sau rốt, Ngài sẽ đứng trên đất. Và tôi tin chắc rằng bất kỳ việc gì bây giờ, việc hầu đến hoặc sẽ đến đói khát nguy hiểm, hoặc chẳng một điều nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ. Đó là những gì họ muốn. Muốn điều gì đó mà không phải là niềm tin giả tạo. Điều gì đó bắn tháo và đi qua đây và gia nhập giáo hội này. Tôi muốn điều gì đó mà nói, ồ, tôi sẽ đi xuống và gia nhập giáo hội. Tôi sẽ có một buổi nhóm dân mình. Mục sư sẽ làm phép báp têm cho tôi một cách bí mật và nhận tôi vào hội thánh. Không, không, không phải thế. Đó là một trong những thứ bán hạ giá. Nó sẽ không bền đổ đến cuối cùng. Tôi muốn sự cải đạo kiểu xưa thực sự. Một người nam hay một người nữ sẵn sàng bước ra và nói, tôi sai rồi, tôi muốn trở nên giống như người lân cận của tôi. Tôi ao ước được là một người phụ nữ giống như hàng xóm của tôi. Tôi muốn trở thành một người đàn ông giống như hàng xóm của tôi. Tôi muốn bước đi thật tin kính trước mặt mọi người, để mọi người nghĩ về tôi giống như họ đã nghĩ về anh ấy. Tôi muốn được giống như Chúa Jesus Christ. Bây giờ hãy nhớ để kết thúc. Thôi, tôi cứ tiếp tục. Nhưng để kết thúc, tôi muốn nói điều này. Chúng ta không phải là những người bán hàng của Ngài. Chúng ta là những tấm bảng quảng cáo của Ngài. Phải không? Đừng nghĩ chúng ta là những người bán hàng của Ngài. Ngài không cần bất kỳ kỹ năng bán hàng nào. Chỉ cần những tấm biển quảng cáo. Tôi đã từng làm việc cho công ty dịch vụ công cộng. Và chúng ta đã có chiếc đèn Morgul này xuất hiện. Họ đã có một cuộc thi về điều đó. Bao giờ người nào bán được nhiều đèn nhất đã có. Ồ, một giải thưởng và vân vân. Và một phần trăm nào đó họ đã bán được. Ồ, mỗi người, mỗi nhân viên phải là người bán hàng cho những chiếc đèn này. Ồ, tôi phải nghĩ về điều gì đó như thế này. Nếu sản phẩm được đảm bảo với tôi, công ty đã bảo đảm chiếc đèn ấy cho tôi. Bây giờ, nếu ngọn đèn đó tốt, nó sẽ tự bán. Và nếu nó không tốt, thì tôi đang đưa ra điều gì đó trên công chúng mà không đúng. Tôi không bao giờ tin vào điều đó. Tôi không tin vào những thứ người bán hàng bị áp lực cao này. Đó là lý do tôi không tin vào tôn giáo. Nếu tôi có một sản phẩm tốt, nó sẽ tự bán. Đúng vậy, nó sẽ bán chính nó. Vậy, anh em biết tôi đã làm gì không? Tôi đi xuống đó và tôi nói với người giám sát, tôi nói, những ngọn đèn này có được đảm bảo tuyệt đối không? Được bảo đảm, chính xác, chúng sẽ không quay lại à?
Không, thưa ông.
Và chúng được đảm bảo không? Tay nghề và mọi thứ có được đảm bảo không?
Vâng.
Tôi đã thấy họ chế tạo một thứ ánh sáng êm dịu tuyệt đẹp. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ đánh giá cao chúng trong phòng. Anh em biết tôi đã làm gì không? Tôi chỉ chất lên cho tôi khoảng 200 cái trong số chúng. Và tôi bắt đầu đi vòng quanh với mọi người mà tôi biết. Nói, anh muốn gì sáng nay, Billy? Tôi không thanh toán hóa đơn à? Tôi đã phải thu thập hóa đơn. Tôi nói, ồ, anh đã thanh toán hóa đơn của mình. Tôi muốn làm cho anh một cái khác. Tôi nói, tôi có một ngọn đèn ở đây. Ồ, tôi không đủ khả năng.
Nào, chờ một chút. Chị không hề yêu cầu anh mua nó. Tôi vừa có một đống đồ như vậy. Tôi muốn đặt một cái trong nhà của anh. Anh cứ giữ nó một vài tuần và tận hưởng nó. Và tôi sẽ trở lại và lấy nó đi. Chúng tôi được cho là quảng cáo những cái này. Chị lấy chúng ra. Vì vậy tôi chỉ đặt nó trong nhà của anh.
Ồ, vậy thì Billy, tôi thật sự không thể mua nó. Tôi không có tiền để mua nó. Tôi thậm chí đã không yêu cầu anh mua nó, phải không? Tôi chỉ nói tôi chỉ muốn đặt nó trong nhà anh để anh hưởng nó.
Không đùa chứ?
Không chút nào, anh biết tôi sẽ đến ngay và lấy nó. Tôi sẽ lấy lại nó trong 2 tuần. Được rồi, tôi sẽ đến ngay và lấy nó đi. Điều duy nhất tôi muốn anh em làm chỉ là tôi muốn đem nó ra khỏi xe tải của tôi, kiếm một chỗ để đặt nó.
Tôi phải dỡ xuống rất nhiều cái ở đây. Tôi muốn lấy nó xuống khỏi xe tải của tôi. Tôi không muốn anh mua nó. Tôi không yêu cầu anh mua nó. Tôi chỉ yêu cầu để cho nó chỉ đặt ở đây.
Ồ, điều gì sẽ xảy ra nếu nó bị vỡ?
Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi là người gánh chịu hậu quả. Tôi biết chiếc đèn sẽ tự bán được. Tôi biết nó là một sản phẩm thật. Tôi đặt đèn trong nhà. Tôi đã không thu hồi 10 trong số 200. Tôi đã thắng cuộc thi bởi vì tại sao? Tại sao? Ngọn đèn đã bán chính nó. Anh em đã từng nhìn thấy nó và thấy nó là gì. Rồi anh em muốn có nó. Nó sẽ bán chính nó.
Điều đó cũng giống như vậy. Chúng ta không phải có những tổ chức lớn để bán đấng Christ. Chúng ta không phải có những thầy giảng có học vấn cao và những người trải chuốt lịch sự là những thị trưởng và những điều khác biệt của thành phố. Những gì chúng ta phải có là đấng Christ và đấng Christ bán chính Ngài. Anh em đặt đấng Christ vào trong lòng một người. Anh em không phải nói với anh ta anh phải gia nhập tổ chức này hay tổ chức kia. Anh ấy đã bán sản phẩm rồi.
Bạn có đói không? Phước cho những kẻ đói khát. Chúng ta đang chuẩn bị đến với bàn tiệc thánh bây giờ. Đối với những người chưa bao giờ, có lẽ chưa bao giờ nhận lấy đấng Christ trong đời sống mình. Nếu bạn là một cơ đốc nhân, thì bạn đang đói.
Tôi đã là một cơ đốc nhân 31 năm nay, và mỗi ngày tôi đói khát đấng Christ nhiều hơn khi tôi bắt đầu. Ngài trở nên ngọt ngào hơn khi ngày tháng trôi qua. Và tôi nhìn những tấm biển quảng cáo nhỏ của Ngài khi tôi nhìn thấy chúng đi xuống đường phố, nhìn chúng trong bệnh viện ở đây. Hãy quan sát họ trong giờ chết của họ. Hãy xem họ ở ngoài đây khi họ đang ở trong sự thách thức. Hãy xem người phụ nữ nhỏ bé đó, cách chị ấy giữ mình ở đó như một vị thánh chân thật, chân chính.
Tôi đã đứng tại một quầy ở đây cách đây không lâu, quan sát một cô gái trẻ bắt đầu quay lại nói, anh có biết Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của anh không? Và chàng trai cúi đầu xuống, chạy ra ngoài cửa.
Đấy, không hề nhìn tôi.
Thế đấy, ồ, cô ấy không biết tôi, nhưng tôi biết cô ấy. Tôi biết cô ấy, tôi đã quan sát cô ấy. Bây giờ cô ấy đã kết hôn. Cô ấy đã kết hôn với một thầy giảng trẻ tuổi và thật sự đang làm tốt.
Vì vậy, đó là nó. Anh em thấy, tôi thích xem bản quảng cáo đó. Tôi thích xem nó. Nó làm cho tôi đói. Đi đến nơi mà, ở đó chúng ta có thể ăn thức ăn thuộc linh.
Bởi vì tôi biết cô gái đó không thuộc về giáo hội. Cô là một cơ đốc nhân.
Đúng vậy. Vâng, anh em có thể nói.
Kinh Thánh nói, mặc dù Phi-rơ và Giăng, sau khi họ chữa lành người đàn ông đó ở cánh cổng đẹp, ông bị què từ khi còn trong bụng mẹ. Đấy, ông không có nhiều sức lực, ông không thể đứng lên được lâu. Phi-rơ phải đỡ ông để ông bước đi, được chữa lành từ trong bụng mẹ. Đấy.
Khi người ta đưa họ đến trước hội đồng và cấm họ giảng trong danh Chúa Giêsu, và người ta nhận biết rằng họ đã dốt nát. Kinh Thánh nói, những sứ đồ này, Giăng và Phi-rơ, là những người dốt nát và không có học. Họ không biết thần học vĩ đại nào.
Họ là những người đánh cá, không thể ký tên của họ, nhưng nói người ta phải để ý đến họ, rằng họ đã ở với Chúa Giê-xu. Họ là gì? Những biển quảng cáo, những biển quảng cáo. Ồ, chúng ta có thể tiếp tục. Xin Chúa giúp chúng con là những tấm biển quảng cáo. Nguyện xin đền tạm Branham này ở đây, nơi nhỏ bé này được tận hiến và dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Xin cho nó tạo ra những bảng quảng cáo nhỏ trên khắp đất nước này ở đây, mà sẽ khiến cho cả dân tộc đang đói khát này đến với Đấng Christ. Sẽ là lời cầu nguyện của tôi. Chúng ta hãy cúi đầu chỉ một phút. Lạy Cha chí ái, chúng con thật là một dân được đặc ân có Đấng Christ trong đời sống và trong lòng chúng con. Chúng con rất biết ơn Ngài, Cha của chúng con. Chúng ta biết điều đó để biết Ngài là sự sống. Không phải để biết những tín điều, không phải để biết những quyển sách, nhưng để biết Đấng Christ là sự sống. Và lạy Cha là Đức Chúa Trời, chúng con là những người đã tìm thấy Ngài theo cách đó. Đấng cứu rỗi của chúng con, Đấng chữa lành của chúng con, sức lực của chúng con, sự giúp đỡ của chúng con, sự giúp đỡ của chúng con đến từ Chúa. Chúng con tuyên bố rằng chúng con không là gì cả, chúng con không biết gì cả. Có một điều duy nhất mà chúng con biết, hoặc mong muốn biết, đó là Đấng Christ trong quyền năng phục sinh của Ngài. Vì hễ ai tin điều ấy thì có sự sống đời đời. Và chúng con cầu nguyện, lạy Cha Thiên Thượng, rằng Ngài sẽ ban phước cho hội thánh nhỏ bé này và những người này ở đây vào đêm nóng nực này và buổi tối ngày Sa-bát này ở đây, đang ngồi trong đền tạm nhỏ bằng gỗ này chờ đợi những ơn phước của Đức Chúa Trời. Một vài từ lẫn lộn và đứng quãng được ban ra, sự đói khát và một khách du lịch nhìn thấy bảng quảng cáo. Đức Chúa Trời ơi, xin làm cho chúng con rất đói và khát đến nỗi chúng con sẽ nhìn xem những tấm biển quảng cáo của Ngài, thấy đời sống cơ đốc nhân. Xin cho chúng con là những tấm biển quảng cáo cho Ngài. Cầu xin Ngài phản chiếu sự sống của Ngài cho một linh hồn đói khát, để họ có thể đói khi họ nhìn thấy bảng quảng cáo mà chúng con đang quảng cáo. Đấng Christ, Đấng bảo trợ của chúng ta đã ban cho chúng ta một đời sống bình an với đầy đủ niềm vui và sức mạnh trong linh hồn chúng ta, và sống một cuộc đời để mọi người muốn được giống như Ngài. Xin nhậm lời Chúa ơi, xin ban cho nó cho tất cả chúng con. Và có lẽ có một số người ở đây chưa tìm thấy điều đó, nhưng tối nay họ đã nghiên cứu và nhìn theo đi suốt cuộc hành trình của cuộc đời đến với những người thánh thiện xưa khác, những người mẹ già đó của những ngày đã qua, người đàn ông mà họ đã cười nhạo ở góc phố và nghĩ rằng ông là một mất trí đang đứng ngoài đó rao giảng. Nhưng bây giờ họ thấy rằng người đàn ông đó là một tấm bảng quảng cáo, ông là một dấu hiệu đang dẫn đường. Người mẹ được thánh hóa già nua đó đi xuống phố với mái tóc quăn sau đầu, ăn mặc lỗi thời, và tuy nhiên, những người trẻ tuổi chúng ta có thể đã cười nhạo họ và nghĩ, đó là loại đồ cổ gì vậy? Nhưng chúng con nhận ra, Chúa ơi, đó là một bản thông báo về sự sống đời đời. Chúng con đi ngang qua nó, thưa Cha, chúng con lấy làm tiếc, chúng con hối tiếc. Xin cho chúng con quay trở lại và rút lại điều đó tối nay, Cha ơi. Xin khiến cho chúng con như thế. Xin ban cho chúng con sự sống. Chúng con muốn trông giống như các thánh đồ trước Ngài. Chúng con muốn hành động giống như thế. Người đàn ông đó mà chúng con đã nói xấu, người đàn ông đó mà chúng con đã làm ầm ĩ, người đó không bao giờ nói lại một lời nhưng rất êm dịu. Ông nói, được rồi, con trai, xin Chúa ban phước cho anh. Và chúng con đã cười vào mặt ông và bỏ đi. Ồ, Chúa ơi, không biết rằng đó là một bản quảng cáo. Không biết rằng con người đó là bản quảng cáo sự sống đời đời cho chúng con. Ông đã có Đấng Christ trong đời sống mình. Bây giờ chúng con đang đói, Chúa ơi, chúng con biết nơi nào để. Chúng con muốn đi đến nơi này mà dấu hiệu chỉ cho chúng ta. Đến đồi sọ, nơi chúng con có thể tìm thấy loại sự sống đó. Nơi mà một linh hồn đói khát có thể được thỏa mãn. Vâng, nó không phải là 3 dặm đường, nó chỉ là 1 bước nữa. Đức Chúa Trời ơi, xin làm cho tội nhân đó tối nay thực hiện 1 bước đến với đồi sọ từ trong phủng lầy và tội lỗi mà anh ta ở trong. Xin cho người ấy đến gần đồi sọ ngay bây giờ và dừng lại và nhìn lên và nói, Thầy Chúa, con đã thấy dấu hiệu của Ngài và con đói. Xin đổ đầy linh hồn đói khát của con. Xin nhậm lời, Cha ơi. Trong khi chúng ta cúi đầu, có người nào đó ở đây tối nay muốn kéo lên bên cạnh đồi sọ và nói, Lạy Chúa, xin đầy dẫy linh hồn đói khát của con, làm cho con giống như một cơ đốc nhân thực sự, những cơ đốc nhân của Kinh Thánh, những cơ đốc nhân mà con thấy ngày nay mà sống cho Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện không? Anh chị em có muốn giơ tay lên bây giờ và nói xin nhớ đến tôi, anh Branham. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho chị. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Lạy Cha Thiên Thượng, đã có nhiều bàn tay giơ lên. Chúng con cảm ơn Ngài. Nghe Thánh Linh Ngài phán lại với chúng con. Mời họ đến với bàn tiệc của Chúa. Ồ Chúa ơi, xin cho họ nhận bước đi đời đời đó ngay bây giờ. Không bao giờ trở lại nữa. Lên đến đồi sọ. Hãy để cho ánh sáng của họ chiếu sáng từ đó trở đi. Hầu cho những người khác có thể nhìn thấy những việc lành và ca ngợi Cha trên trời. Xin nhầm lời Chúa ơi, chúng con dâng họ cho Ngài giờ này như những chiến tích của ân điển qua danh Chúa Giêsu Christ. Trong khi chúng ta vẫn cứ với đầu cúi xuống bây giờ, chỉ một lát, xem thử có ai muốn bước tới, xưng tội cầu nguyện không? Bây giờ các bạn hãy cúi đầu, hãy để những cơ đốc nhân hát. Cứ suy nghĩ khi mặt trời chiếu sáng, Ngài chăm sóc, khi những bóng tối đổ xuống, Ngài đều chăm sóc. Còn bóng của trũng bóng chết thì sao? Ngài vẫn sẽ quan tâm đến anh em. Anh em sẽ không quan tâm đủ đến Ngài tối nay để bước lên và quỳ xuống với nhóm nhỏ này ở đây bây giờ chăng? Hãy xưng tội của bạn, nói với Ngài rằng bạn muốn đến gần hơn với đồi sọ bây giờ. Qua những con đường khi chúng ta đi, những bóng đen đổ xuống, nhưng Ngài quan tâm, Ngài không bao giờ lìa bỏ, cũng không từ bỏ. Ngày nào đó khi chúng ta đi đến cuối con đường và bắt đầu bước đi dài và cuối cùng đó, tôi mong đợi Ngài sẽ ở đó ngày hôm đó. Ngài sẽ ở đó. Anh em đã có một đấng bảo trợ tối nay. Đấng Christ muốn bảo trợ cho anh em nếu anh em muốn để cho ánh sáng của mình chiếu sáng là một bản quảng cáo cho Ngài. Bạn sẽ đến là một bản quảng cáo cho Đấng Christ chứ. Ngài là đấng bảo trợ của bạn. Hãy đến nhận lấy Ngài bây giờ trong khi chúng ta hát. Hãy đến bàn thờ và cầu nguyện ngay bây giờ. Hãy đến bây giờ, chỉ cần quỳ xuống nhẹ nhàng nói, lạy Đấng Christ, con quan tâm.
Anh em nói, nhưng anh Branham, tôi đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời.
Nói, anh Branham, tôi có những người thân yêu, tôi đã làm điều này, điều kia. Nhưng Ngài chăm sóc giống như vậy. Tôi đã có nhiều nỗi đau buồn. Anh Branham à, tôi đã có những đứa con ở ngoài thế gian, tôi có những người thân yêu mà.
Chúa ơi, điều đó đúng làm sao? Ngài chăm sóc đến chúng con, Chúa ơi, chúng con không đáng được chăm sóc, nhưng Ngài cũng chăm sóc như vậy. Ngài đã chăm sóc rất nhiều cho đến nỗi Ngài đã ban sự sống của chính Ngài để chúng con có thể được cứu. Chung quanh bàn thờ tối nay là trẻ em, trung niên, thiếu niên, lão niên, Ngài chăm sóc đến tất cả. Ngài chăm sóc đến những đứa trẻ, Ngài chăm sóc đến thanh thiếu niên, Ngài chăm sóc đến người già và yếu đuối, Ngài chăm sóc đến người mẹ trẻ, người cha trẻ, mẹ già, cha già, cho cậu bé, cô bé. Ngài chăm sóc đến những người không được chăm sóc, những người đã không thận trọng trong đời sống, đã lãng phí đời sống của chúng con với lối sống bừa bãi. Chúng con đã làm mọi thứ sai trạch, chúng con không xứng đáng với ân điển của Ngài, Chúa ơi. Nhưng Chúa ơi, chúng con đang đói. Chung quanh với những người khác này, Chúa ơi, là hai đứa con của con trai con và con gái con. Con cầu nguyện cho chúng, cha ơi. Xin khiến cho lòng con vui mừng khi thấy họ quỳ gối xuống đây tối nay, trước Đức Chúa Trời của cha họ, biết rằng Ngài đã chăm sóc con qua những năm này, Ngài sẽ chăm sóc họ. Ngài phán ta sẽ giữ gìn ngươi trong giờ thử thách, đang đến với cả thế gian. Ngài chăm sóc chúng con, Chúa ơi. Những cô bé và cậu bé khác đang quỳ gối ở đây, tấm lòng của những người mẹ và tấm lòng của những người cha đang vui mừng. Có lẽ người mẹ, người cha nào đó ở đây mà những người thân yêu của họ đã ra đi trong nhiều năm. Người mẹ già nào đó đang cầu nguyện trong sự vinh hiển. Bà nhìn qua lan can của miền vinh hiển, qua các hành lang của thiên đàng, bà thấy con gái đó, con trai đó đang quỳ gối trước bàn thờ. Ngài chăm sóc, Chúa ơi, điều đó cho thấy Ngài chăm sóc. Bây giờ sứ điệp nhỏ rằng chúng con rất đói. Họ đói, Chúa ơi, Ngài đã phản chiếu sự sống của Ngài trong họ. Họ đến đây tối nay được giao việc hoặc là một bảng hiệu cho Ngài. Xin ban cho họ một tia sáng chiếu ra, Chúa ơi, trong lòng họ. Xin tha thứ mọi tội lỗi. Xin nhầm lời, Chúa ơi. Họ là của Ngài và họ là những chín lợi phẩm của sứ điệp tối nay được dâng cho Đấng Christ vĩ đại đã chết trên đồi sọ.
Xin cho họ đến, Chúa ơi, Ngài phán, hãy điều gì các ngươi cầu xin, hãy tin rằng các ngươi nhận được những gì các ngươi cầu xin và các ngươi sẽ nhận được nó. Con cầu xin sự cứu rỗi cho mọi linh hồn ngay bây giờ tại bàn thờ này. Con cầu xin Chúa ơi, rằng họ sẽ là một bảng hiệu từ đêm nay trở đi. Rằng trong đời sống của họ, đời sống hàng ngày của họ sẽ phản ánh Chúa Giêsu Christ. Từ người trẻ nhất đến người già nhất, rằng họ sẽ không bao giờ quên đêm này, không bao giờ quên bài hát này, Ngài chăm sóc anh, và khi họ đói khát, Ngài quan tâm đủ để nuôi sống linh hồn hư mất của họ. Ngài tha thứ cho tội lỗi của họ, vì có lời chép rằng kẻ nào sẽ nghe lời ta và tin vào đấng đã sai ta thì có sự sống đời đời. Kẻ nào sẽ đến với ta, ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Thế thì bất kể, Chúa ơi, về tình trạng của linh hồn họ, khi họ bước lên đây tối nay, quỳ gối trước bàn thờ này, họ đã đến với Ngài. Chúa ơi, thật không thể cho Ngài không tiếp nhận họ, vì lời Ngài không thể sai. Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Kẻ nào đến với ta sẽ ban cho người sự sống đời đời và sẽ khiến người sống lại vào ngày sau rốt. Họ đây này, lạy Chúa, nhận lấy sự sống đời đời ngay bây giờ, bởi vì Ngài đã phán họ sẽ có nó. Sự sống đời đời, sự sống của chính Đức Chúa Trời ở trong họ, và họ sẽ không đi vào sự phán xét. Nhưng nếu bom nguyên tử lóe lên, họ sẽ biến mất trước khi ánh sáng lóe lên. Họ sẽ có sự sống đời đời và được sống lại. Ngày sau rốt được biến đổi, biến hình, được đưa ra khỏi thế gian này vào sự vinh hiển. Họ là của Ngài, Chúa ơi, còn dâng họ cho Ngài như những bảng chỉ dẫn dọc theo hành trình cuộc đời. Xin cho những cô bé là một tấm bảng chỉ dẫn trong các trường học, những cậu bé là một tấm bảng chỉ dẫn ở trường, bố và mẹ một bảng hiệu trong cửa hàng, tại nơi làm việc, trong nhà, trong khu phố. Hãy làm cho chúng tất cả những bảng hiệu của Ngài, vì họ là của Ngài, như tôi tớ của Ngài, còn dâng họ cho Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Bây giờ bạn có quan tâm đến Ngài không? Bạn có muốn Ngài là đấng cứu rỗi của bạn và tin rằng Ngài giữ lời Ngài không? Hãy tin rằng Ngài giữ lời Ngài. Anh em đến trên đức tin, tin rằng Ngài giữ lời Ngài. Kẻ nào sẽ đến với ta, ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Các bạn muốn tin nhận Ngài trên cơ sở phàm nhân và tin rằng bởi vì các bạn đã ăn năn, tội lỗi của các bạn được tha thứ, các bạn sẽ tin nhận Ngài là đấng cứu rỗi của mình và tin rằng Ngài chăm sóc đến các bạn. Tôi muốn anh chị em đứng lên quay lại với công chúng, với cử tọa này như một chứng nhân rằng anh chị em quan tâm đến Ngài, vì Ngài đã chăm sóc đến anh chị em. Hãy nhớ, anh chị em không thể lên đây nếu Ngài không quan tâm đến anh chị em. Bây giờ anh chị em quan tâm đến Ngài, vì vậy anh em sẽ đứng lên và làm chứng. Bây giờ rằng anh chị em quan tâm đến Ngài, từ đêm nay trở đi, anh chị em sẽ là một bảng hiệu cho Ngài. Anh chị em bây giờ, những người tin rằng Ngài chăm sóc đến anh chị em và anh chị em quan tâm Ngài, đứng lên trên đôi chân của mình, nhìn lại khán giả để họ có thể thấy. Ngài phán, các ngươi xưng ta trước mặt thiên hạ, ta sẽ xưng các ngươi trước mặt cha. Anh chị em cứ đứng đây chỉ một lát, nếu anh chị em muốn. Mọi người cùng hát với nhau bây giờ. Ngài chăm sóc anh không? Được rồi, đứng lên. Bây giờ cử tọa nhìn về phía dân sự. Bây giờ tất cả chúng ta hãy, các bạn ở đây tại cử tọa, chỉ giơ tay lên. Và những người trong cử tọa, hãy để họ giơ tay lên. Anh em ở bàn thờ, hãy giơ tay lên bây giờ, trong khi chúng ta hát. Bây giờ những điều này tại bàn thờ, tôi sẽ đặt những lời vào miệng anh em. Anh em nói điều này, Chúa Giê-xu đã quan tâm đến tôi đã đến với Ngài bây giờ. Ngài quan tâm đến tôi, và tôi quan tâm đến Ngài. Từ đêm nay trở đi, tôi sẽ hầu việc Ngài, và tôi sẽ là bản hiệu của Ngài từ bây giờ. Đức Chúa Trời là sự giúp đỡ của tôi. Amen. Bây giờ hãy để cử tọa đứng lên, như những người này, tôi muốn anh chị em tại bàn thờ ở đây bắt tay với nhau và nói, xin Chúa ban phước cho anh, thưa anh chị em, và tôi sẽ cầu nguyện để anh chị em là bản hiệu của Đức Chúa Trời. Và rồi khi họ trở lại chỗ ngồi của mình, anh em bắt tay họ, nói xin Chúa ban phước cho anh, người hành hương, anh là một người trong chúng tôi bây giờ, và tôi sẽ cầu nguyện cho anh rằng anh sẽ là một bản hiệu. Và nếu anh em nhiều người chưa chịu phép báp têm trong nước nhân danh Chúa Jesus Christ, hồ bơi sẽ mở cửa trong chốc lát. Được rồi. Đức Chúa Trời, xin cho chúng ta một hợp âm nhỏ bây giờ, một bài, một tia sáng. Điều này dành cho những cô bé và cậu bé. Chúng ta hãy hát với nhau, các bạn trẻ. Tất cả chúng ta hãy hát với nhau. Chúng ta hãy giơ tay lên với Đức Chúa Trời và cam kết điều đó với Ngài. Tại sao?
Bây giờ anh chị em hãy bắt tay nhau nào. Bây giờ chúng ta hãy ngồi xuống, mọi người. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, thật là một thì giờ đầy ân điển trong đền tạm khi chúng con có thể thấy nhiều linh hồn đến với bàn thờ và rơi nước mắt của sự ăn năn và sự đói khát và khao khát Đức Chúa Trời. Thật chúng con cảm ơn Ngài vì điều này, ngay cả sự tin chắc về những con cái mang chúng lên. Lạy Chúa, khi chúng con hát những bài hát mà Ngài chăm sóc anh, chúng con biết điều đó, Chúa ơi, và bài hát thiếu nhi dành cho các em thiếu nhi, một tia sáng, Chúa Giêsu muốn tôi là một tia sáng. Chắc chắn Ngài phán, hãy để sự sáng của các ngươi soi sáng trước mặt người ta như vậy, để họ có thể thấy những việc lành của các ngươi. Lạy Cha, xin cho điều này không thể dành cho những đứa trẻ, nhưng xin cho tất cả chúng con trở nên giống như những đứa trẻ, như có lời được trích dẫn trước đây, rằng nếu chúng con không trở nên giống như con trẻ, thì có thể không được vào. Nhưng tấm lòng chúng con nếu không nhỏ bé mềm mại, giống như những con trẻ, chúng con không thể nhìn thấy nước Đức Chúa Trời. Xin cho tấm lòng của chúng con giống như con trẻ, và chúng con muốn được như vậy, Chúa ơi, đơn sơ trong đời sống chúng con, không có gì kiêu ngạo, không có gì ngạo mạn, nhưng thật sự đơn sơ giống như những con trẻ. Để yêu mến Ngài và vâng lời Ngài và hầu việc Ngài, chúng con biết rằng chúng con không tìm kiếm sự khôn ngoan của thế gian này bởi vì đó là sự ngu dại đối với Đức Chúa Trời. Chúng con trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Trời và chúng con cầu xin Ngài ban sự thương xót cho tất cả những ai đang tìm kiếm sự thương xót, và có lời chép rằng kẻ hay thương xót sẽ được thương xót. Bây giờ chúng con đang đến gần bàn tiệc của Chúa. Ồ, thật là một thì giờ thích hợp sau khi thấy nhiều bàn thờ đầy rẫy sự ăn năn. Những chàng trai trẻ, những cô gái trẻ, những em nhỏ, những người lớn tuổi, những người trung niên, những người cha, những người mẹ, thấy họ đang đến tin nhận Chúa Giêsu, bước đến gần đồi sọ bởi vì họ đang đến với bàn tiệc của Chúa. Bây giờ trong biểu tượng, Ngài chỉ để lại cho chúng con hai biểu tượng. Một trong chúng là lễ tiệc thánh, lễ kia là rửa chân, và ba đã có, và phép báp têm như những sự tượng trưng. Tiệc thánh, sự rửa chân, phép báp têm, đó là những biểu tượng bề ngoài mà chúng ta làm, nói về một công việc ân điển bên trong. Chúng ta sẽ làm phép báp têm cho người nào đó trong chốc lát, trong danh Chúa Giêsu Christ. Cha ơi, có nhiều người ở đây đến với bàn tiệc của Chúa. Xin cho mọi cơ đốc nhân biết rằng Chúa Giêsu đã phán điều này, kẻ nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ khiến người ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Chúng con biết Ngài đã phán điều đó. Bây giờ, Cha ơi, chúng con cầu xin Ngài chuẩn bị lòng chúng con trong sự mềm mại và ăn năn, hầu cho chúng con là những người đến có thể không bị đình tội với thế gian. Xin cho chúng con đến như những cơ đốc nhân, vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Chúa Giêsu. Amen. Trong khi họ, những người giữ trật tự, hay là những chấp sự đang đến với bàn tiệc của Chúa, chúng ta sẽ hát bài thánh ca, có nguồn suối huyết tuôn tràn từ hông Emmanuel phát nguyên. Trong khi chúng ta sẵn sàng cho tiệc thánh, chỉ trong chốc lát và những người giữ trật tự sẽ đến, hay là các chấp sự, và mang đến bàn tiệc thánh trong khi chúng ta hát bài này. Thank you. Bây giờ trong sự tôn kính, chúng ta đọc lời được tìm thấy trong chương 11 của Côrintô nhất, câu thứ 23. Thánh Phaolô nói với hội thánh Côrintô: "Vì tôi có nhận lãnh nơi Chúa, điều tôi cũng đã giao cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong cùng đêm đó mà Ngài đã bị phản bội, đã lấy bánh. Và khi Ngài đã tạ ơn, Ngài bẻ nó ra, và Ngài phán rằng: Hãy lấy và ăn. Này là thân thể ta mà đã vỡ ra vì các ngươi. Hãy làm điều này để tưởng nhớ đến ta." Cũng một thể ấy, Ngài cũng lấy chén, và khi Ngài đã ăn tối rồi, phán rằng: "Này là chén của sự giao ước mới trong huyết ta. Các ngươi hãy làm điều này, hễ khi các ngươi uống nó, để tưởng nhớ đến ta. Vì khi anh em ăn bánh này và uống chén này, anh em làm rõ ra sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến. Bởi đó, hễ ai ăn bánh này và uống chén này của Chúa, kết không xứng đáng sẽ phạm tội với thân thể và huyết của Chúa. Nhưng hãy để một người tự xét lấy mình, và vì vậy hãy để người ấy ăn bánh và uống chén. Vì kẻ nào ăn và uống cách không xứng đáng, tức là ăn và uống sự xét đoán cho chính mình, vì không phân biệt thân thể của Chúa. Vì cớ này nhiều người đau ốm và yếu đuối trong vòng anh em, lắm kẻ ngủ. Vì nếu chúng ta biết xét đoán chính mình, chúng ta sẽ không bị đoán xét. Nhưng khi chúng ta bị xét đoán, thì chúng ta bị Chúa sửa phạt, để chúng ta không bị định tội với thế gian. Vậy nên, hỡi anh em của tôi, lúc anh em đến với nhau để ăn, hãy chờ đợi người khác. Bây giờ trong sự vâng phục mạng lệnh lớn này được ban cho ở đây bởi Thánh Phaolô, chúng ta hãy nhớ điều này, rằng chúng ta phạm tội, rằng cách nào đó và dù thế nào đi nữa, những người tốt nhất trong chúng ta đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì có lời chép về Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Vậy các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể được trọn vẹn qua đức tin của chúng ta trong huyết đổ ra của Ngài, vì không có một điều gì chúng ta có thể làm để tự giúp mình. Chúng ta phải tin cậy vào sự thương xót của Ngài. Vì vậy, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị để Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho quý vị vì tất cả sự không xứng đáng của mình. Và anh chị em sẽ cầu nguyện cho tôi để Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho tôi vì sự không xứng đáng của tôi chứ, vì chúng ta đang đến gần bàn tiệc của Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện im lặng cho người khác. Xin nhậm lời Cha chúng con trong danh của Chúa Giêsu Christ, con Ngài. Amen. Tượng trưng cho thân thể của Chúa Giêsu Christ, bánh xốp này, Ngài lấy bánh và bẻ nó ra và đưa cho các môn đồ của Ngài và nói, phán rằng: "Các ngươi hãy nhận lấy và ăn. Này là thân thể ta bị vỡ ra vì các ngươi. Hãy làm điều này để tưởng nhớ đến ta." Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha chúng con đấng ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở dưới đất cũng như ở trên trời. Xin ban cho chúng con ngày nay bánh hằng ngày của chúng con và tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha cho những kẻ vi phạm nghịch cùng chúng con. Xin chớ đem chúng con vào sự cám dỗ, nhưng giải cứu chúng con khỏi điều ác. Ô lạy Chúa là Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa của trời và đất, tác giả của sự sống đời đời và đấng ban cho mọi ân tứ tốt lành. Xin nhìn xuống con cái loài người và tha thứ tội lỗi của chúng con. Vì chúng con trong sự ăn năn hối lỗi, cúi đầu trước Ngài, chúng con là những tạo vật không xứng đáng. Và khi chúng con thấy cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho tội lỗi của chúng ta, bằng cách sai con Ngài đến, được trở nên giống như xác thịt tội lỗi và thân thể quý báu của Ngài, con thấy những vết đinh trên tay Ngài, nơi chân Ngài, dấu gai trong đầu Ngài, vết đâm dưới trái tim quý báu của Ngài, tất cả điều này được thực hiện vì tội lỗi của con và tội lỗi của dân sự con. Điều này, Chúa ơi, chúng con ăn năn tội lỗi của mình. Bánh này tượng trưng cho thân thể tan vỡ mà chúng con nhận lấy để tưởng nhớ Ngài. Hồi lạy Cha là Đức Chúa Trời, Xin thánh hóa bánh thánh này cho mục đích đó. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cũng một thể ấy, Ngài lấy chén, và khi Ngài đã ăn tối rồi, phán rằng, đây là huyết, tân ước, hãy làm điều này để tưởng nhớ đến ta. Ấy vậy, khi các ngươi uống nó, thì các ngươi hãy rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Đức Chúa Trời toàn năng, đấng tạo hóa của trời và đất, và tác giả của sự sống tốt lành, sự sống đời đời, sự sống duy nhất, lạy Cha là Đức Chúa Trời. Chúng con dâng lên Ngài nước nho này, mà chúng con nhớ lại trong tấm lòng quý báu thiêng liêng vĩ đại của Ngài. Như Ngài đêm đó biết rằng Ngài đang lìa bỏ những người thân yêu của Ngài, Ngài đã gọi họ đến bên cạnh và dùng bữa tối, và phán với họ, ta sẽ không uống trái nho này nữa cho đến khi ta uống nó một và các ngươi lần nữa trong nước của Cha ta trên trời. Chúng con đang trông đợi ngày đó khi chúng con sẽ uống nước nho này với Ngài một lần nữa trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đêm trọng đại đáng ghi nhớ đó sẽ đến khi tiệc cưới sẽ trải dài khắp bầu trời. Chúng con sẽ đứng đó, được cứu chuộc bởi huyết mà rượu nho này đang tượng trưng. Ô lạy Đức Chúa Trời, xin thánh hóa loại rượu nho này với mục đích đại đình của nó là tượng trưng cho huyết của Chúa Giêsu Christ chúng con. Và xin cho mọi người dự phần bánh và rượu này. Xin cho họ nhận được sức mạnh thiêng liêng, sự giúp đỡ, chữa lành bệnh tật của họ, tha thứ tội lỗi của họ. Chúa ơi, xin chữa lành bệnh tật của con và tha thứ tội lỗi con. Và xin làm cho chúng con thành dân sự của Ngài, những đầy tớ của Ngài, vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Vẫn còn cho đến sáng, bữa ăn tối đương kết thúc, ma quỷ bấy giờ đã để vào lòng của Judas Iscariot, con trai của Simon, để phản bội Ngài. Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao mọi sự vào tay mình, rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời và đi về cùng Đức Chúa Trời. Ngài đứng dậy khỏi bữa ăn tối và cởi áo Ngài đặt một bên và lấy một khăn tắm và vấn ngang lưng mình. Kế sau, Ngài đổ nước vào một cái chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ và lau chúng bằng khăn mà Ngài đã vấn. Rồi Ngài đến cùng Simon Phi-rơ và Phi-rơ thưa cùng Ngài rằng, Lạy Chúa, Ngài rửa chân cho tôi sao? Chúa Giêsu đáp lời phán cùng người rằng, những gì ta làm bây giờ ngươi không biết, nhưng về sau ngươi sẽ biết. Phi-rơ thưa cùng Ngài rằng, Ngài sẽ không bao giờ rửa chân cho tôi. Thì Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ta không rửa chân cho ngươi, thì ngươi chẳng có phần chi với ta. Simon Phi-rơ thưa cùng Ngài rằng, Lạy Chúa không chỉ chân mà thôi, nhưng tay và đầu tôi nữa. Thì Chúa Giêsu phán cùng người rằng, kẻ nào được rửa sạch không cần phải rửa chân, nhưng các ngươi tin sạch mọi thứ. Các ngươi được tin sạch, nhưng không phải tất cả.
Vì Ngài biết ai sẽ phản mình. Do đó, Ngài phán rằng các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch.
Vì vậy, sau khi Ngài đã rửa chân cho họ, và Ngài mặc áo lại, và ngồi vào bàn lần nữa, Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng Thầy và Chúa, và các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa và Chủ của các ngươi, đã rửa chân cho các ngươi cũng nên rửa chân cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi nên làm như ta đã làm cho các ngươi. Với người mới có thể ở trong đền tạm này, đây là thói quen của chúng ta kể từ khi tôi làm mục sư ở đây, và sẽ là cho đến những ngày của tôi sẽ không còn nữa. Theo thói quen là sau khi lễ rửa chân, chúng ta sau khi dự tiệc thánh, chúng ta cử hành lễ rửa chân. Tôi nghĩ đó là mệnh lệnh từ Chúa. Những người nữ đi đến một phòng và họ rửa chân cho nhau, như để làm gương. Chỉ có ba điều mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta làm. Một, đó là về xác thịt. Một trong chúng là phải bắp tem bằng nước. Một điều khác lễ tiệc thánh. Và điều khác là lễ rửa chân. Tất cả những điều khác, chẳng hạn như sự đụng chạm, sự cầm nắm và vân vân đã bị bỏ qua tại thập tự giá. Nhưng những điều này được lệnh phải được tuân giữ. Và chúng ta thấy rằng 33 năm sau, điều này Phao-lô rao giảng hay là nói với Ti-mô-thê, đến nỗi ngay cả một người đàn bà quá dưới 60 tuổi cũng không thể được nhận vào nhóm những người tin, trừ phi bà đã tiếp đãi những người khách lạ, đã cầu nguyện thường xuyên ngày và đêm, và đã rửa chân cho các thánh đồ, cho thấy rằng lễ rửa chân vẫn được cử hành sau đó nhiều năm. Chúng ta có báo cáo về điều đó qua các thời đại. Chúng ta vẫn cử hành nó ở đây như là cách thức điển hình thổ xưa của Kinh Thánh, rằng chúng ta làm điều đó chỉ vì đó là một sự ủy thác, đó là mạng lệnh từ Chúa, rằng chúng ta nên làm những điều này cho đến khi Ngài tái lâm, tỏ cho thấy rằng chúng ta tin nơi Ngài, rằng Ngài đã làm điều đó và Ngài đã phán ở đây, ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng nên làm với nhau như ta đã làm cho các ngươi.
Thật phước thay cho các ngươi nếu các ngươi biết những điều này và làm chúng. Vì vậy, chính là niềm tin của chúng ta vào Kinh Thánh mà chúng ta nên tuân giữ sau lễ tiệc thánh, là lễ rửa chân, tôi nghĩ ngay sau đó là buổi lễ báp têm. Tôi biết hơi trễ một chút, nhưng còn nhớ ngày mà chủ của chúng ta yêu cầu chúng ta làm thêm giờ một chút hay điều gì đó không? Còn về sự thờ phượng Chúa thì sao? Nhiều lần họ đã giảng suốt đêm trong thời gian của Kinh Thánh. Tôi nhớ một lần trong Kinh Thánh về việc đọc chỗ Phao-lô, giảng suốt đêm, một người trẻ tuổi đã ngã ra ngoài cửa sổ và bị chết. Phao-lô đã đi ra và chỉ đặt thân thể của ông trên thân thể của người thanh niên, và sự sống trở lại trong người đó, và anh ta đã sống. Và đây vẫn là phúc âm giống như vậy, phúc âm Phao-lô mà chúng ta vẫn rao giảng, phúc âm của Chúa Giê-xu Christ. Vì vậy bây giờ, phụ nữ có một phòng ở phía sau đây, và đàn ông có một phòng ở đây. Và bây giờ nếu anh chị em có thể ở lại và có thể muốn xem buổi lễ báp têm, bất cứ ai trong các bạn muốn chịu phép báp têm, chúng ta có quần áo ở đây sẵn sàng cho lễ báp têm mà sẽ ngay lập tức theo sau điều này, mà sẽ mất khoảng có lẽ 8 hay 10 phút để kết thúc buổi lễ rửa chân. Và nếu anh chị em là người đàn ông hay đàn bà mà chưa bao giờ làm điều này, và anh chị em muốn có một ơn phước trong linh hồn mình, biết rằng anh em đang làm điều đó chỉ là khi anh em vấn khăn quanh mình để quỳ xuống chân anh em mình để rửa chân, chỉ nhớ rằng Chúa Giê-xu đã quấn khăn quanh chính Ngài một ngày nọ và quỳ xuống để rửa chân cho những người đánh cá. Và Ngài phán, ta làm gương cho các ngươi để các ngươi nên làm với nhau như ta đã làm cho các ngươi. Cứ giữ điều đó trong tâm trí anh em, và tôi chắc chắn có một phước lành phía trước dành cho anh em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em bây giờ. Hãy để những người phụ nữ đi đến phòng đó. Và nếu anh chị em chỉ muốn ở lại để làm lễ báp têm, cứ ngồi tại chỗ của mình. Buổi lễ báp têm sẽ theo sau buổi nhóm này ngay tại đây. Và những người đàn ông sẽ trở lại đây. Và phụ nữ sẽ quay trở lại đó. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Đúng vậy, Teddy, cứ để âm nhạc tiếp tục.